là con cái để làm sao nó thương ca nó thành gọi là đệ nhất trong các loại kinh, là nó tại sao nó là đệ nhất. Mình phải nắm được cái tinh thần đó để mình hiểu toàn bộ thương ca nó nói về cái gì. Khai thị ngộ nhập tri kiến Phật mới gọi là do thổ lục thổ bài năng nói là cái là yếu chỉ cái thứ ba là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, là muốn cho quý thật Phật muốn thuyết quý vị về cái thứ ba để cho quý vị khai cái gì, thị cái gì, ngộ cái gì mà nhập cái gì. Đâu quý vị nào không đầu không đài nghe quý thầy giảng rồi thì khai được cái gì, khai được cái gì? Khai cái gì? Khai Phật tri kiến. Phật tri kiến là cái gì hả? Cô vừa nhận nói là gì? Hai không là tri kiến, nhưng mà tri kiến của Phật kìa, tri kiến của mình. Khai tri kiến Phật, ngộ tri kiến Phật, thị khai, rồi khai tức là mở cho mình, thị là chỉ cho mình thấy, rồi làm cho mình ngộ vào đó, nghĩa là hiểu trong trực, nghĩa là trực nhận trong tâm mình gọi là ngộ đó. Mà sau đó mình hành trì để luôn luôn lấy cái lối sống của Đức Phật làm lối sống của mình, nó gọi là nhập trong cái tri kiến của Phật. Vì thực sự ra nếu mà kinh Pháp Hoa mà thuyết á, nếu mà Phật còn tiếp tục, Phật muốn thuyết kinh Pháp Hoa đó thì sẽ Phật tiếp tục nữa, và bởi vậy sẽ có rất là nhiều phẩm, thấy không? Nhưng mà Tiểu Tổ nói rằng là cũng như là ngài Tổ Lục Tổ Hoài Năng đó, vừa nghe một cái bà vô tận tạng, bà Tỳ Kheo Ni vô tận tạng mà đọc cái kinh vừa pháp Kinh Hoa Hoa, đọc vừa qua phẩm phương tiện, thì ngài Tổ Hoài Năng nói là thôi đừng có đọc nữa, thấy không? Là ta đã biết được cái kinh Pháp Hoa là cái gì rồi, tức là ngài chỉ cần nghe một phẩm thôi, hai phẩm thôi là ngài đã hiểu là toàn bộ kinh Pháp Hoa là cái gì. Thì ngài nói là cái toàn bộ Pháp Hoa chỉ là dùng Phật dùng để khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật, là thật nói xong Phật Lục Tổ nói xong câu đó là đủ rồi đó. Sau này là Chư Tổ cứ theo đó mà xiển dương theo cái tinh từ lưỡng này. Thì theo tinh thần học kinh điển á, thực sự ra quý vị học một cái kinh, học cái kinh này thì quý vị ngộ được một phẩm trong này chứ không cần một quyển nữa. Tức là quý vị biết được kinh Pháp Hoa là cái gì, thành ra cái phẩm nào đó cũng tượng trưng cho cái kinh ý nghĩa là khai thì ngộ nhập tri kiến của kinh Pháp Hoa cả. Thành ra bởi vậy chư Phật mà có thuyết pháp thì chư Phật cũng nói ra thì toàn là những thí dụ, là những dẫn chứng, là nói cái này cái kia mà đã trình bày cái khai thị ngộ nhập tri kiến Phật này cho chúng sanh mà thôi. Thành ra nhiều dòng phái nó chuyển kinh Pháp Hoa, mỗi dòng phái nó chuyển khác nhau. Chẳng hạn như đồng phái Thiền Phái mà chuyển kinh Pháp Hoa đó thì lấy cái phẩm Pháp Sư Công Đức làm cái phẩm chánh để mà nói về cái thiên gia giáo quan tông. Vì cái phẩm Pháp Sư Công Đức là nói pháp hành, mà cái bên cái thiên gia giáo quan tông nó nặng về cái pháp hành trì, tức là nặng về cái tu thiền, nặng về cái cách hành trì làm sao cho đạt được quả Phật. Thì ngài lấy cái phẩm Pháp Sư Công Đức làm cái phẩm chánh của ngài mà ngài khai triển ra. Nào, rồi nhiều vị về chuyên về bằng pháp thì họ lấy là phẩm An Lạc Hạnh để họ bằng pháp ra. An Lạc Hạnh là chỉ cái cách làm sao mình giảng nhót kinh Pháp Hoa mà nó không có sai lầm và không có bị chúng sanh trong ba cõi sáu đường nó không có bị ảnh hưởng bởi mình, không bị ảnh hưởng bởi họ. Thì có nhiều vị bằng pháp thì họ nặng về tư tưởng An Lạc Hạnh. Riêng về bên Nhật Liên Tông, ở bên Nhật Bổn nó có một cái tông phái, nó gọi là do ông Tổ Nhật Liên mà ổng bằng pháp, thì ông Tổ đó là ổng chủ trương là tụng trì và dẫn thuyết kinh Pháp Hoa là đủ. Và dòng phái đó là một cái giáo phái đặc thù của Nhật Bổn mà rất nổi tiếng. Thì ông Tổ Nhật Tông được Nhật Liên Tông được ổng được cái tín đồ Nhật Bổn coi như là một vị báo thân Bồ Tát trong những kinh Pháp Hoa này, tái sanh trở lại để mà hoằng pháp, và vị đó là vị thượng hạnh Bồ Tát trong cái phẩm Tùng Địa Vọng Xuất. Lúc mà chư Bồ Tát ở mười phương vì cảm ơn đức của Phật mà giảng kinh Pháp Hoa đó mới nhận thấy rằng là chúng sanh trong cái cõi ngũ trụ ác thế này là Đức Phật mà thuyết pháp á mới có 49 năm thì chúng sanh quá ít, các vị Bồ Tát thượng thủ mà dùng để hoằng truyền kinh Pháp Hoa ở cõi này quá ít, là họ mới xin phát nguyện là con xin trụ lại cõi này để mà chuyển dương Pháp Hoa để chờ lợi ích chúng sanh cõi Ta Bà. Thì Phật mới nói là thôi tôi không cần các ông ở đây đâu, thấy không? Rồi Đức Phật mới ra, lúc đó mới dùng ngón chân cái của mình mới điểm với mặt đất một cái, thì từ dòng đất trên hư không nó dọn hiện ra vô số vô biên các chư vị Bồ Tát. Thì các chư Bồ Tát đó đều là đảnh lễ Đức Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo và thập phương chư Phật, xong rồi nói rằng là chúng con sở dĩ thành đạo từ đó tới đây là do Phật Thích Ca thuyết pháp, và chúng con bây giờ xin phát nguyện để hộ trì cái người trì kinh Pháp Hoa trong cõi này. mà khi mà các vị Bồ Tát mà hiện lên cái cõi này mà cõi đến nỗi là cõi Ta Bà chứ không đủ, đông đến nỗi là chứ không đủ, Phật phải dời tất cả cái những cái cõi thiên, các cõi khác đi qua cõi khác để mà chứa, để cho các vị Bồ Tát đó, là các vị Bồ Tát ở trong cõi này nhiều lắm, nhiều vô số vô biên, thì trong đó có một cái vị gọi là thượng thủ hết, nó gọi là thượng hạnh Bồ Tát, thượng hạnh, tịnh hạnh, diệu hạnh, nhiều vị hạnh lắm, là Bồ Tát. Thì các vị đó mới ra thì sau này á thì bắt đầu bên Nhật Bổn có một cái vị thiền sư tên là ông Nhật Liên, ngài Nhật Liên, thì ngài Nhật Liên khi mà xiển dương về cái Hóc Hoa Kinh á, thì các đệ tử của ngài mới nói là ngài là tịnh thượng hạnh Bồ Tát đã phát nguyện trong cái Hóc Hoa nay giáng sinh trở lại để mà hộ trì hoàn truyền cái kinh Pháp Hoa này. Thì cái kinh đó đó nó chủ trương lấy cái phẩm phương tiện làm cái phẩm chánh, là quý vị đi vô mà họ cái pháp hội của những cái đạo tràng này là nó phát nguyện kinh Pháp Hoa một nhỏ xíu à, không chánh à, trong đó có cái phẩm đầu tiên thôi à, để quý vị đọc. Thực sự là họ khuyến khích mình đọc hết nguyên cái này, nhưng mà họ tụng một phẩm đầu tiên thôi, là phẩm phương tiện à, là họ thờ đó, là họ thờ là một cái không có thờ Phật, họ thờ một cái bài vị, trong đó đề là Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh bằng cái bút tích của ngài Nhật Liên, vẽ như chữ bùa vậy đó, còn tiếng Tàu vẽ lăng quăng leo quậy lại qua là giống chữ bùa mà rất là đẹp nha. À, và cái câu niệm thợ niệm á, cái câu họ niệm á là niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, giống như mình niệm Nam Mô Diệu Phật vậy đó, mà họ niệm theo tiếng Nhật Bổn à, niệm bây giờ nào có dân nghe niệm bây giờ chưa, ở đây ai có đây đi không, cô chắc cô có đi rồi không, Nam Mô Hô Ren Di Cô phải không, đọc là Nam Mô Hô Ren Di Cô, tức là mình dịch ra là Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Hồi đó tôi gặp cái đồng phái này đó, thì họ nói rằng là quý vị nào mà muốn cái gì cứ niệm câu này là được cái đó, ngay cả muốn giết người cũng được. Họ nói vậy, cái này là họ nói tôi thật chứ không phải không. Thành ra mình nghe rất là chướng tai. Và khi mà họ hoằng pháp, họ rất là nỗ lực để hoằng pháp, là bây giờ họ nghĩ rằng họ giúp một cái người mà vô được cái dòng Nhật Liên này, tức là để mà tụng kinh Pháp Hoa này, là công đức họ tăng trưởng vô cùng. Thành ra là họ rất là kiên nhẫn, họ lại họ nói hoài giống như mà cái bên bây giờ Tinh Lành họ lợi mà họ truyền đạo cái gì vậy đó. Họ nói riết rồi đến nỗi là quý vị phải chịu khó đi tới họ lần coi là sao. Mà cái đạo trường họ niệm rất là có lực, tôi tới rồi. Tất cả vô đạo trường đó, mà cái đạo trường đó thì Chư Tăng ở bên Nhật Bổn nó là trường phái, nó gần như trường phái Tăng Tăng. Thì đa số Chư Tăng ở Nhật Bổn là trường phái có vợ có con. Một số người họ tu trên núi là không có. Thì tôi bỏ ra tới một cái đạo tràng chánh ở bên California, nó dần ở vùng Sacramento á, thì một cái hội trường lớn lắm, chứa có thể khoảng được 500 người. Thì cái người tôi tới rồi là không có một vị tăng nào đó ra. Rồi một hồi khi mà gần tới đại lễ đó thì những người Mỹ, người Tàu, người Nhật, người Đại Hàn tới rất là đông. Và họ vào cái đạo trường rất là trang nghiêm, rất là im lặng. Rồi khi cái một cái vị những vị tăng tới thì là vị tăng ngoài đời. Họ để tóc đàng hoàng mà bằng cái áo nâu áo lam lam như quý vị đó, nhưng mà phát một cái y, có phát cái y à, thì vô trong hội trường rồi bắt đầu họ khởi lên cái giọng Nam Mô Ren Jo Mô họ đọc rền giống như mình đọc cái tiếng là Nam Mô Di Đà Phật vậy đó. Nam Mô Di Đà Phật mình đọc, tại mình đây mình đọc nó không có kéo giọng nhau phải không, chẳng như là Nam Mô Di Đà Phật, 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 người lên cao mà thấp thì chắc hay. Họ đọc là Nam Mô Hô Ren Chê Kyo, Nam Mô Rô Dân Cô, Nam Mô Rô Dân Cô, Nam Mô Rô Dân Cô, mình nghe mà như tiếng sóng trong người mình nó cảm giác muốn rùng mình luôn, nghe thấy rất là hay. Thì sau khi tôi đi cái đạo tràng đó rồi thì tôi về anh Mực, anh Nhật mà anh cá tôi anh rất là mừng, cũng như là phước điều anh tăng dữ lắm. Ảnh đãi đàn đủ chuyện hết trơn hết trọi, nhưng mà sau đó thì tôi không có đi nữa, tại vì tôi thấy nó quá khích, quá gần như quá khích á. Rằng lên chê bai hết tất cả những tông phái, không những về Nguyên Thủy mà chê bai tất cả những tông về Tịnh Độ Đại Thừa đều chê bai hết, nói là những cái tông đó là sai lạc hết rồi, bây giờ chỉ có là niệm kinh Pháp Hoa thôi, mới cứu cánh chỉ có kinh Pháp Hoa thôi, không có một cái kinh nào nữa, bỏ hết cái kinh khác đi, chỉ tụng Pháp Hoa là đủ rồi. Và họ dẫn một cái chứng như thế này mình nghe rất là hữu lý. Họ nói là nước Nhật nhờ kinh Pháp Hoa mà tự nhiên giàu mạnh. Còn mấy anh Nguyên Thủy á, coi là miếng điện Thái Lan thích điện của anh nào cũng nghèo á. Tức là không có phước đức. Coi mấy anh Đại Thừa rồi, mấy anh Tạo, mấy anh Việt Nam cũng vậy à. Thật ra đó là, nếu mà cái kinh của Phật tới đâu là tượng trưng cho cái tháp, tháp thân Phật ở đó, công đức Phật ở đó, mà sau nước nào cũng nghèo hết. Thấy không? Vậy là không trúng, chỉ có kinh Pháp Hoa là trúng thôi. Rồi khi người ta nói vậy thì có gì nói sao? À, Bên Mỹ á, bên Mỹ thì nó có lý do, nó nói là thuộc về Phật, nói là tại vì trong cái bốn châu thiên hạ đó ha, thì trong đó nó có một số châu nữa, cái phước đức nó tự động nó có, hay không? Chẳng hạn như Bắc Cư Lưu Châu hay là Tây Ngưu Quá Châu, đối với Trung Quốc á, đối với Ấn Độ á, thì bên Mỹ nó thuộc về bên nào? Phương Tây, hay không? À, thì nó gọi là Tây Ngưu Quá Châu. Tây Ngưu Quá Châu là cái xứ đó bò nhiều lắm. Quý vị thấy xứ này bò nhiều không? Thấy không? Mà phước báo vô cùng, chúng sanh nó phước báo rất là nhiều, sanh ra cái phước báo giống như phước báo ở chư thiên đó. Đó là cái do cái phước báo họ tích tập, họ sanh được những cái châu như vậy. Cái vấn đề đó nó thực sự ra đối với đạo Phật, nó có phúc đức không phúc đức, nó không căn cứ vào cái vấn đề hưởng thụ, mà nó căn cứ vào cái vấn đề người đó gặp được chánh pháp hay không. Thành cái người đại cái phước đức của Đức Phật đó, là người gặp được cái giáo pháp và tin nhờ Đức Phật giáo pháp và hành trì giáo pháp, là nhờ vậy mà họ được giải thoát. Cái phúc đức của đạo Phật nói là cái phúc đức để được giải thoát, chứ không phải là cái phúc đức mà tự nhiên mình ra rồi chẳng hạn như mình có quyền có thế có giàu có sang. Vì Đức Phật nói là cái phước đức đó nó không gọi đúng nghĩa là phước đức, bởi vì cái phước đức đó so với phước chư thiên nó quá nhỏ, nó không có nghĩa là gì hết trơn á. Mà phước đức chư thiên mà đối với Đức Phật á, phước đức đó nó không có đáng kể, tại phước đức trong dòng sanh tử luân hồi có rồi mất, mất rồi có, nó không có gì hết á. Mà chưa kể rằng là khi mình có phước đức hay mình nương vào cái oai lực của phước đức, mình có thể mình làm ác. Chẳng hạn như giờ mình có được cái sức mạnh do công đức hồi xưa là thường thường giúp đỡ người ta, đỡ đần người bệnh hoạn, phóng sanh này kia, tự nhiên mình đẻ ra mình khỏe mạnh không bệnh, thấy không? Nhưng bây giờ mình có thể mình nương vào sức mạnh đó mình húng hiếp người khác cũng có thể. Hay là mình có nhan sắc, mình những cái nhan sắc là nhờ xưa thường tán thán tâm bảo nhiễu tháp hành đạo, hay ca tụng tụng kinh dược sư này, khá những cái bài nguyện như vậy, hay mà giờ vậy mà phát sanh ra được có nhan sắc. Nhưng mà nhiều khi có nhan sắc đó thì lại làm ra những cái việc đó là không tốt. Thành ra trong kinh điển nhiều khi có nói có những cái mâu thuẫn, chẳng hạn như Phật nói rằng có bốn cái cơ hội để mình làm được công đức lớn, bốn cái loại người mà có thể mình có một cái nhân duyên để mình làm được công đức lớn. À, cái loại người thứ nhất á là làm vua, là làm vua á. Nếu mà ông vua mà biết chánh pháp á thì ở đầu ông ra cái lệnh là cả dân nước đó đều phải giữ hết. Chẳng hạn như ông vua mà chuyển lên pháp vương, thường thường ra đời đó, thường thường ra là tất cả trong dân trong nước đó đều phải giữ thập thiện, là người ta giữ hết. Nên cái người đó mà nếu làm vua mà biết gây công đức thì đó là một người đại công đức ha. Cái đó là một cái vị tướng quân. Thường thường hồi xưa đó ông tướng á là cầm quyền, khi mà ông vua mà ông giao cho ông tướng là không bao giờ ông xen vào cái công việc của ông tướng hết á. Thành ra ông tướng đó mà nhân từ á thì toàn cái vùng ông đi qua là dân nó đỏ lắm, mà nó phục cái công đức nó mà nó tu ha. À, thành ra cái việc tướng quân mà biết pháp, biết được đạo lý làm á, thì đó là có cái, đây là cái nhờ cái oai lực của tướng quân của mình mà họ gây được đại công đức. À, cái người thứ ba mà có thể gây được công đức lớn là một vị tuyệt sắc mỹ nhân. Thì cái này là Đức Phật rất là tâm lý. Thường thường mấy ông nào cũng bị mấy bà là kêu vào làm thôi, nào kêu vào mấy bà thì mấy bà tao đẹp, mấy ông thì ông mới sợ, thấy không? Chính ra là ông vua nhiều khi mà thành ra biết thích Phật pháp là tại vì thương vợ mình, thành ra một đại mỹ nhân. Mà nếu mà biết cách gây công đức á thì là cũng là một công đức lớn, thấy không? Sau đó là những cái vị pháp sư, những vị Phật mà biết là tính cách là quy y Phật pháp và muốn dùng phát đại nguyện tâm mà làm độ chúng sanh, thì cái đó là những công đức lớn. Tức là bốn cái môi trường mình có thể làm công đức được. Thì cái công đức lớn của đạo Phật á, mà Phật nói như vậy thì phải nghĩa là, có nghĩa là cái công đức làm sao cho chúng sanh gieo nhân chủng với Phật pháp và tu tập, và làm sao nhờ cái năng lực tu tập đó được thân cận đối các diện thiện tri thức, tức là chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Thánh, và nương nhờ cái lực đó mà được giải thoát. Chứ không phải công đức, mình nghĩ rằng là công đức hữu duy, tức là những công đức như giàu sang, mạnh khỏe, sắc đẹp, quyền thế, này tài bảo này kia, là không phải. Thì mình hiểu như vậy. Bây giờ lật lại vấn đề. Phật thuyết kinh cuối cùng đầu tiên là Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm tức là Phật lúc mới thành đạo ở dưới cội cao Bồ Đề đó, thì Phật thuyết bằng pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, tức là Phật trong nhập trong định mà thuyết pháp. tức là Phật dùng cái trí tuệ của Phật mình nói chuyện chứ không dùng cái trí tuệ phương tiện nữa. Mà lúc cái thuyết pháp như vậy thì chỉ có những vị Bồ Tát, nó gọi là Bồ Tát từ sơ địa đến bát địa họ nghe pháp thôi. Thì lúc đó Phật thuyết pháp bằng cảnh tướng, tức là thuyết ra hiện cảnh tướng này, hiện cảnh tướng kia, trong tâm cái hiện cảnh tướng ra mà chư pháp nhìn theo cảnh tướng đó mà hiểu. Thì cái thuyết pháp đó là thuyết pháp bằng kinh Hoa Nghiêm. Thì kinh Hoa Nghiêm bây giờ đối với tất cả học giả ngày hôm nay và đối với những học giả từ quá khứ mà xa xưa tới giờ là những quyển kinh gần như là không thể tư nghì nghĩ nghi được, không thể suy luận được, dùng cái tâm thức của mình không suy luận được. Và biết bao nhiêu học giả họ chuyển từ đạo khác mà qua đạo Phật là cũng nhờ kinh Hoa Nghiêm này. Các vị học giả thì giỏi lắm, thường thường khi mà giỏi lắm họ đọc tới đâu họ hiểu tới đó, tâm họ rất là kiêu ngạo, mà kiêu ngạo rồi đó thì không có phục ai hết trơn á. Nhưng mà gần như là 10 người kiêu ngạo mà đụng vô kinh Hoa Nghiêm này là mấy ông nào su sĩ hết á, không ai giải thích được hết á. Thì trong đó có một số vị thầy rất nổi tiếng, những vị giỏi Việt Nam, chẳng hạn như ông Phạm Công Thiện là rất là thông minh lãnh ngộ. Mà ông đầu tiên là ông thích về Thiên Chúa và đậu bằng tiến sĩ về triết học ở bên Pháp, phải không cô? Và dạy ở Đại học Sorbonne Pháp về triết học, mà bắt đầu là đọc kinh Hoa Nghiêm ông mù tịch luôn. Và đến bây giờ Phạm Công Thiện cũng thấy rằng mù tịch, chưa biết, mà ông Phạm Công Thiện là cái người đa văn á, gần như quyển sách nào ông đọc qua là ông nhớ đó, chứ không phải là ông quên, thấy không? Quý vị chưa thấy, quý vị nào ở đây có nghe Phạm Công Thiện thuyết pháp chưa? Ông thuyết pháp á, từ chữ mà ông nói ra là tiếng mà căn nguyên của chữ đó, gốc từ tiếng Latin là gì, gốc là tiếng Việt là gì, gốc là tiếng Tàu là gì, nghĩa nó là sao, rồi sau đó mới định nghĩa. Nghĩa là tại vì đọc học vấn rất là nhiều, mà nói là thao thao bất tuyệt. Nhưng mà đụng tin cái Quan Nghiêm hồi xưa, Phạm Công Thiện đọc cái Quan Nghiêm mà thì không hiểu. Và tới bây giờ Phạm Công Thiện cũng hiểu. Thành ra Phạm Công Thiện bây giờ phục Đạo Phật lắm. Mà phục Đạo Phật rồi đó, thì rồi bắt đầu phục những cái rất là tầm thường của Đạo Phật. Thành ra sau này Phạm Công Thiện viết những cái bài ca tụng thần chú, ca tụng gì rất là bình thường, không hiểu nữa rồi. Không tìm kiếm nữa, tức giờ cứ ca tụng thôi. Thì cái kinh đó nó gọi là cái cảnh tướng tu chứng của người giác ngộ. Thành ra cái người không giác ngộ bỏ đảm sẽ không hiểu. Chẳng hạn như nói rằng là, chẳng hạn như tôi có cái bình này và cái này, hai cái đó, như cái lò tôi đang nói đây, thì hai cái này quý vị thấy nó làm sao? Thấy nó bị chứng ngại nhau chứ gì? Cái này không, cái này nó không thể hòa hợp. Phật nói rằng hai cái này nó dung thông nhau, tức là quý vị để cái này nó vô trong cái này. Trong kinh Hoa Nghiêm thì Phật nói vậy đó. Chứ mà tôi nói thì quý vị bảo đảm là mình không chứng là mình không thấy dung thông rồi. Mà thầy Nhất Hạnh thì ưa dùng cái đó để nói. Chẳng hạn như nói trong cái hoa này, cái hoa lên này, nó có mặt trời, rồi nó có nước, nó có mặt trăng, rồi nó có đất, rồi nó có sành, nó có đủ thứ hết, rồi nó có cả cái gì trong này luôn. Thì cái đó là gì? Nếu mà quý vị là khác nó, làm sao có trong này được? Thì thường thường thầy Nhất Hạnh rất là phục tinh thần của Quan Nghiêm. Thành ra thầy luôn luôn là giảng như vậy đó. Phải không? Giảng như vậy thành ra mình mà giảng như vậy thì ai giảng được. Tôi biết có đó, nghĩa là giảng cái gì là lấy một cái lý của kinh Hoa Nghiêm, nó trong một có tất cả. Ví dụ như trong cái ly này thì nó có tất cả, nó có cả mình trong này, rồi nó có chúng sanh, nó có thế giới, nó có hoa, nó có cái bụi gì, tại sao cái hoa này nó tàn, nó rụi rồi ta lấy làm củi làm lò ta nấu gì đây, khái này nó sẽ thành cái này, tức là trong này nó có tất cả những cái đó. Thì trong kinh Hoa Nghiêm mới nói rằng là tất cả các pháp giới, tất cả các pháp trong thế gian chặt chẽ liên hệ với nhau. Chẳng hạn như bây giờ tôi ở đây thì tôi liên hệ với quý vị, tại vì cái hàng có quý vị đây mới có tôi ngồi đây, thấy không? Mà không những tôi liên hệ quý vị mà tôi liên hệ đến những chúng sanh ở Houston nữa, tức là có chúng sanh Houston thì mới có thành phố Houston, có thành phố Houston rồi mới có thành phố Hoa Lơ, có thành phố Hoa Lơ rồi mới có chuẩn lực, thì có chuẩn lực mới có tôi. Nếu thành phố Houston không có thì Hoa Lơ không có, Hoa Lơ không có thì chuẩn lực không có, là không có tôi. Thành ra không những tôi liên lạc chặt chẽ thành phố Houston mà tôi liên lạc với cả nước Mỹ, mà tôi đã liên lạc liên hệ với nước Mỹ thì tôi liên hệ với quả địa cầu này, mà tôi liên hệ với quả địa cầu này thì tôi phải liên hệ với toàn bộ vũ trụ này, bởi vì quả địa cầu này nó nằm trong vũ trụ. Thì một cái chúng sanh của tôi khi mà tôi tồn tại ở đây, tức là tôi phải có một cái sự trùng duyên hệ với tất cả những cái khác ở ngoài chung quanh tôi. Và chư Phật nói rằng là nếu trong thế giới này có một cái chúng sanh mà tự nhiên thoát khỏi cái dòng đó, tức là một cái bức xích đó. Thì cho liên hệ mình tưởng tượng cho dễ, chẳng hạn như cái đây là một cái điểm, thì có nói qua cái điểm này, nói qua điểm kia vậy đó nha. Nếu trong này có một điểm này bị đứt thì toàn bộ tất cả những cái gì liên hệ nó sụp đổ hết, Có nghĩa làm sao? Có nghĩa rằng là nếu mà một chúng sanh trong này có một chúng sanh mà giác ngộ thì ngộ lắm. Quý vị cứ đọc trong kinh điển mà, thí dụ trong này có một chúng sanh vừa phát Bồ Đề Tâm mà vừa giác ngộ hết, cả thế giới này nó chấn động mấy cách, rung động hết, nó là sụp đổ hết. Tức là một cái sụp đổ cả toàn bộ một cái thế giới hệ. Thành ra công kinh Hoa Nghiêm mới nói rằng là trong thế giới này chỉ cần một hạt bụi nhỏ thôi. Tức là trong thế giới này là chúng sanh cấu tạo bởi biết bao nhiêu hạt bụi, hay rồi trong địa đại này có bao nhiêu hạt bụi nhỏ. Mà nếu mình lấy một hạt bụi nhỏ rất là nhỏ trong một số địa đại này, quý vị làm sao cho nó tách rời khỏi địa đại này, mới liền ra khỏi không gian để cho nó khỏi cùng dính hạt bụi này nữa, thì toàn bộ thế giới này nó thiếu cái sự nương tựa lẫn nhau, nó sẽ sụp đổ hết. Thì cái cảnh đó là quý vị có thể tưởng tượng được không? Mình thấy mình dục hoài đâu có cái gì đâu sụp đổ đâu. Nhưng mà chư Phật nói là sụp dục ra khỏi sự liên hệ đó. Thật sự mình dục đâu thì nó cũng nằm trong sự liên hệ thôi. Thành ra cái cảnh giới của trong Kinh Hoa Nghiêm lúc Phật thuyết đầu tiên thì không có một chuyển gì Bồ Tát từ sơ địa trở lên. Nếu mà nói với Duyên Giáo là từ thập tính trở lên, nói với Thông Giáo á, cái gì hôm qua thầy Pháp Chánh dạy rồi, cái gì tại vì qua trên Bồ Tát địa đó nó có tất cả là 50 quả vị ha. 10 quả vị đầu nó là thập tính, 10 quả vị thứ hai là thập trụ ha, 10 quả vị thứ ba là thập hạnh, 10 quả vị thứ tư là thập hồi hướng, và 10 quả vị cuối cùng nó mới là thập địa. Thế là sơ địa Bồ Tát, nhị địa Bồ Tát, thì Đức Quan Thế Âm nó nằm ở thập địa Bồ Tát. Nha. Thì đối với Duyên Giáo á, khi mà vậy tắt được thập tính á, thì cái tâm của giống như là cái tâm của sơ địa Bồ Tát của Tạng Giáo. Tạng Giáo tức là cái loại của A La Hán tu á. A La Hán tu là tu tới ba tăng kỳ kiếp ha, thì mới đầu mới lên được Bồ Tát địa. Thì lên Bồ Tát địa đó thì đối với bên cái nhìn của Duyên Giáo, tức là cái tổ Pháp Hoa, tổ Thiên Thai mà nhìn cái Pháp Hoa đó, thì nói là đối với kinh Pháp Hoa, người nào tu trì kinh Pháp Hoa thì chỉ cần lên được thập tính thôi. Tức là 10 vị đầu tiên trong 10 phẩm vị đó, là tương đương với Bồ Tát sơ địa của Tạng Giáo ha, và tương đương với Bồ Tát thập trụ của Thông Giáo. Thông Giáo là nói về những người đại thừa, nhưng mà không phải là đại thừa Duyên Giáo. Đó là cái nhìn của cái kinh Pháp Hoa. Tại sao cái kinh Pháp Hoa nó có cái hay chỗ nào mà cái tu sao thì từ từ mình sẽ nói tới. Nói riết rồi lạc đề. Cái đó từ từ, tại vì nói ra thì nó rất là lâu dài. Thì bây giờ nói là Phật đầu tiên Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm, thì cái kinh Hoa Nghiêm là cái kinh nói về, nó hiện bài cái cảnh chứng của chứng gì giác ngộ. Thì thường thường á, nó vượt ngoài cái lối suy nghĩ của mình, nó chỉ có người nào chứng mới hiểu được cái tâm trạng đó. Cũng như cái người mà bây giờ mình không nói nước gì, tôi lấy một ly nước ra, nước cam ra thôi ha, thì tôi hỏi, tôi đưa ra mọi người, thì mọi người diễn tả cái sự ngon của nước cam nó khác nhau. Chỉ có riêng người nào uống thì mới biết đúng cái nước cam nó như thế nào. Thì kinh Hoa Nghiêm cũng vậy, khi Phật nói ra cảnh chứng đó thì căn tánh chúng sanh tùy theo cái sự chứng ngộ thấp của mình thì thấy khác, chứng ngộ cao thì thấy khác, và chứng ngộ giống như Phật thì thấy mới giống hoàn toàn như Phật. Thành kinh Hoa Nghiêm nó thành ra, mà thường thường nói là cảnh, mà Phật nói là thầy nói là cảnh chứng của Phật. Thành nó có nhiều đoạn quý vị không có thể nào mà nghĩ nổi, mà gần như kinh Hoa Nghiêm truyền được 4 đời 5 đời thì sau này gần như là không có tổ nào truyền nữa hết trơn á, vì không có một cái tổ nào mà đủ trí tuệ vô rồi diễn đạt kinh Hoa Nghiêm hết. Ngài Tuyên Hóa giảng kinh Hoa Nghiêm tôi nghe nói giảng trong 6 năm trời đó. Thì ngài cũng rất thích kinh Hoa Nghiêm, nhờ đệ tử của ngài thì nhiều người cũng thích kinh Hoa Nghiêm. Nhưng mà ngài giảng là ngài giảng như thế nào tôi cũng chưa có dịp nghe, thấy không? Nhưng mà đa số các vị tổ sau này, các vị trưởng dòng phái sau này giảng thì cũng căn cứ vào những cái bài chú giảng kinh Hoa Nghiêm của từ ngài Hiền Thủ, Thanh Lương rồi Trừng Quán mà giảng ra, chứ không ai đủ trí tuệ mà để hiển giảng kinh Hoa Nghiêm hết trơn á. Tôi có nghe sơ sơ về cái anh ông Hằng Trường, ông ca tụng về cái quyển Hoa Nghiêm chú sớ của ngài Trừng Quán. Ông nói là cái quyển đó nó viết đến nỗi là tới bây giờ mà đưa ra tất cả những nhà khoa học gia, tất cả những cái nhà học giả ở bên Trung Quốc bây giờ không ai bắt được một cái điểm nào sai. Mà từ ngài Hiền Thủ, ngài Đàm Chương, ngài kia, ngài Trừng Quán mà truyền 3-4 đời tổ mà truyền Quan Nghiêm á, thì ông tổ nào cũng là hóa thân của dân thù và Quan Thế Âm Bồ Tát hết trơn á. Và ông tổ nào mà lúc thì chết đều thị hiện thân cho thấy là cái thân đó đàng hoàng, chứ không phải là thị hiện thân chỗ này ở dưới Trà Tỳ, là ở trên hiện ra thân Quan Thế Âm Bồ Tát cho thấy. Nhưng ngài Hiền Thủ là hiện ra thân Quan Thế Âm, ở thà hiện ra thân nhân thù à, rồi ngài Đàm Chương thì hiện ra thân Quan Thế Âm, toàn là tỏ là hiện thân Bồ Tát không à. Mà chỉ có những vị Bồ Tát mà trí tuệ cỡ chừng Bát Địa trở lên mới đủ sức giảng kinh Hoa Nghiêm. Kinh đó bây giờ đối tới bây giờ, đối chúng sanh bây giờ vẫn là cái nan đề, và vẫn là không thể vào được, thực sự là không ai được cái tầm chứng biết mà giải được hết tất cả những cái vô minh mà có thể hiểu được kinh đó. Nhưng mà sao thành ra sau khi Phật mà nhập định mà giảng kinh Hoa Nghiêm rồi, Phật không có muốn giảng nữa, tại thấy chúng sanh không ai hiểu á. Thì sau đó các cõi trời bắt đầu mới là xuống thỉnh Phật thuyết pháp, thì Phật mới là theo cái cõi trời đó, Phật mới rồi mới chuyển pháp luân lần thứ nhất ở vườn Lộc Giả, ở kinh thành Ba La Nại, là độ cho năm anh em Kiều Trần Như. Thì đó mình gọi là chuyển pháp luân, dạy về trung đạo, dạy về tứ diệu đế. Thì sau đó liên tiếp Phật giải về kinh A Hàm. Thì sau khi chúng sanh có kinh A Hàm, tức là kinh A Hàm tức là dạy là đời là khổ, hay một nguyên nhân của cuộc khổ là tại vì chúng sanh có nhiều cái tâm, nó gọi là cái tâm phiền não, mà cái tâm phiền não đó chánh của nó là do cái tâm tham ái mà phát sanh. Nà, bây giờ muốn hết khổ là chỉ cần diệt cái tâm tham ái nó đi, và Phật đưa cho mình là 37 pháp để bao loại cách để có thể nương vào đó để mà diệt, thì đó gọi là 37 phẩm trà đạo. Thì đầu tiên mới thành lập ra là tứ diệu đế. Sau đó để độ cho một số cái người căn tánh nó có tánh trí tuệ một chút, những người này họ mới thắc mắc là tại sao chúng sanh chịu khổ, tại sao chúng sanh như thế này, tại sao chúng sanh như thế kia. Thì Phật mới giải thập nhân duyên. Thập nhân duyên nói rằng là tất cả những gì quý vị có đây, cái nguyên nhân nó có chứ không phải không, những nguyên nhân nó có thể nằm trong vòng 12 cái dây xích nói chằng chịt với nhau. Nếu quý vị hiểu thấu trong 12 dây xích này, thì quý vị bất cứ quý vị bẻ một dây xích nào, chẳng hạn là vô minh sinh hành, hành sinh thức, thức sinh lục nhập, lục nhập sinh hành sinh danh sắc, chứ vô minh sinh hành danh sắc, hành sinh thức, là khá vậy đó. Thì nếu chỉ cần bẻ một trong những dây xích này thì toàn bộ cái quá trình này nó sẽ sụp đổ, và nương vào đó thì người bẻ xích này, người bẻ xích khác. Thấy không? Chẳng hạn như Thiền Tông nó bẻ gì? Thiền Tông bẻ gì? Thiền Tông nó nói vậy gì? Nó nói đừng có chấp trước, thấy không? Thấy không? Đường gì? Chuyện gì nữa? Bên này đây ai tu thiền ở đây? Có ai tu thiền không? Thiền Tông nó bẻ cái dây xích ai thủ hữu? Tại vì cái tâm chấp trước á, là cái tâm nó khiến cho các pháp nó trụ trước ở ngôn từ, ở danh tự, nó bắt lập danh tự giáo ngoài biệt truyền. Làm sao mình phải làm sao cái tâm mình không có trụ vào hết, thì mới vô sở trụ, mới như sinh kỳ tâm. Mà cái thủ, có thủ mới có trụ, thành ra cái thủ hữu là cái trụ trước của họ, thì họ bẻ đó. Thì cái bẻ đó là cái dòng nhân duyên nó bị đứt, do đó họ thoát khỏi sinh tử. Còn tứ diệu đế thì nó bẻ ở bên ái dục là cái khổ, nó bẻ đó. Còn bắt đầu là đại thừa thì về giới luật, giới tông, về giới luật, về luật tông thì nó bẻ ở hành, tức là cái vấn đề tạo tác nghiệp, giờ đừng có tạo nghiệp nữa, chặt đứt không cho nghiệp phát sanh nữa, thì từ từ cái tâm nó thanh tịnh, nó không bị nghiệp ám ảnh, thì dòng luân hồi nó sẽ mất, nó không có cái nhân để tái sanh nữa, thì luân hồi sẽ mất. Rồi qua bên tới di thức, qua bên tới đại thừa, qua bên tới tất cả những đại thừa về tam luận tông này kia rồi, thì bắt đầu nó bẻ vào vô minh, nó phá vô minh. Cách phá vô minh như thế nào thì nó đưa ra cái giải pháp cho mình đi như thế nào là phá. Thì đại khái như vậy. Thì chỗ mỗi lần trong cái thành thập nhân duyên đó, mình có thể bẻ một cái dòng xích là mình thoát khỏi danh tự rồi. Thì do đó vì nó có 12 nhân duyên nên pháp môn bắt đầu từ đó nó phát sanh ra rất là nhiều. Thì đó là dạy cho những người mà muốn biết được cái nguyên nhân làm sao cho người ta luân hồi trong sanh tử luân hồi, và cái cách làm sao phá được, thì Phật dạy cách đó. Thì cái người nào tu cái đó thì trí tuệ cao hơn bên tứ diệu đế một chút xíu, thì nên bạn nói là những người đó sẽ đắc được quả duyên giác, tức là nhờ giác ngộ nhân duyên mà đắc được quả. Thì đối với đạo Phật đó, tất cả các pháp thế gian đó, đều do nhân duyên mà biến hiện. Thì thực sự toàn bộ cái pháp qua này nó cũng nói cái nhân duyên thôi. Tôi hồi quý vị đã học cái phẩm rồi, tôi sẽ nhắc lại sơ sơ về nhân duyên trong này cho quý vị biết. Nè, xong khi mà Phật thuyết xong xuôi rồi đó, thì bắt đầu căn tánh chúng sanh bây giờ bắt đầu đã có cái sự hướng về cái trí tuệ. Thì Phật mới nói một cái đạo lý rốt ráo. Tại vì đầu tiên Phật nói thì Phật là một vị đạo sư, thành nó biết rõ là chúng sanh cái thời buổi đó là người ta bị áp bức bởi cái phiền não, người ta bị khổ sở bởi phiền não, mà chính là phiền não mà gây ra người ta khổ. Thì Phật lấy cái khổ làm cái cơ bản để mà bây giờ mình dạy một cái pháp để thoát khổ. Nhưng mà sau khi chúng sanh đã đi vào cái pháp đó rồi thì mới an trụ vào trong cái pháp đó, thì cảm thấy rằng bây giờ mình không có bị áp lực của phiền não nữa, mới cho là mình bây giờ đạt được cái niết bàn. À, thì Phật rồi mới thuyết qua đại thừa. Thì Phật nói rằng là cái khổ mà ta nói với quý vị đó, đó là cái phương tiện thôi. Là thực sự ra có những thế giới nó không có khổ. Thấy không? Chẳng hạn như thế giới Cực Lạc, thử vị coi nghe rõ ràng là thế giới Cực Lạc nó đâu có khổ. Nó có hưởng thường vui không à. Chỉ có thế giới mình là thế giới ngũ được ác thế, thành ra nó là một thế giới nó rất là khổ. Thành ra cuối cùng Phật mới nói rằng là tất cả pháp thế gian bản chất nó là thường tịnh, nó không có gì khổ trơn, nó là tịch tịnh, nó là khổ. Nhưng vì cái tâm quý vị bị nhân quả nghiệp báo, bị sống trong môi trường đó, bị cộng nghiệp và bị biệt nghiệp, tức là mình sanh ra trong cái cõi ngũ trượt ác thế, tức là mình có cái nghiệp phải sanh vào cõi đó, nên cái khổ này là do nghiệp của quý vị mà sanh, chứ bản chất bản pháp nó là thường tỉnh, nó không có gì khổ đó. Thành ra sau khi mà đầu tiên là Phật đưa cái khổ để nói, để mà chỉ cách về khổ, là tại nếu mà chúng sanh không chỉ cách vậy thì người ta không biết đường đâu đi, nói về tỉnh người ta đâu có chịu. Nhưng mà sau khi đạt được cái đó rồi thì Phật nói bây giờ Phật muốn cho tiến một bước nữa, thì Phật nói rằng nếu mà vẫn nói là có khổ và cái pháp diệt khổ thì người ta diệt xong là tao đâu có đi nữa chi nữa. Thì Phật nói rằng cái khổ kia là nói với quý vị nó là cái pháp phương tiện thôi, thực sự bản chất các pháp nó vì một nhân duyên nào đó nó mới biến thành khổ, chứ thực sự ra bản chất pháp nó là không có tánh, không có tánh nào hết trơn á. Chẳng hạn giờ tôi có cái ly nước rất là ngon, thấy không, là ly nước nhà nhưng mà ly nước ngọt đi rất là ngon, thấy không đó. Thì những người không có bệnh, những người không có kỵ về đường ha, thì uống vô nó thấy là ngon ngọt rất là sướng ha. Nhưng mà anh mà có bị tiểu đường, anh uống vô thì anh làm sao, là anh hành liền, sưng người sưng mẩy liền, thấy không? Ngủ không được. Vậy thì cái bản chất cái ly nước ngọt ngon đó, cái ly nước đó là khổ hay là không khổ? Nghe không? Có vì cái khổ mà Phật dạy mà cho bọn bên cái gì A La Hán á, là cái khổ này đó là nó sở dĩ nó phát sanh, là phát sanh là do nhân duyên của cái của cộng nghiệp chúng sanh, và cái nghiệp của người đó họ sanh trong thời ngủ cái đó, thế nên là khổ. Cái bản chất của cái cõi này nó thực sự nó không có tướng khổ thật sự. Nhưng bây giờ nếu mà Phật nói là tịnh thì không ai nghe, không ai tin, là tại vì chúng sanh đang bị cái đó, mà bây giờ mình nói tịnh nó ngược, người ta chưa chứng được, không ai tin. Thành ra Phật phải lấy cái khổ đó trước, sau khi người ta chứng được, vượt qua cái khổ rồi, mới được diệt ba hết tất cả tham dục rồi, thì người ta mới an trú vào một cái niết bàn, nó gọi là niết bàn do diệt tham dục mà phát sanh, nó gọi là niết bàn tham dục, diệt tham dục, cái niết bàn đó gọi là niết bàn của A La Hán. Thì Phật mới nói thêm một cái đại thừa, Phật nói rằng cái mà ta nói với quý vị lúc trước á, là quý vị tu vậy là cũng tốt, là tại vì quý vị đã vượt được các khổ của cái cõi này, phải không? Nhưng mà quý vị đang vướng vào trong một cái là quý vị cái gọi là cái mê lý quý vị vẫn còn, tức là quý vị vẫn chấp rằng có một pháp khổ thật sự cần phải diệt ha, và có cõi niết bàn thật sự cần phải chứng. Thực ra tất cả các pháp nó đều là không, nó đều là do nhân duyên biến diệt mà thành, nó đâu có thật. Chẳng hạn như mình nói thí dụ như cái ly nước đường nãy, phải không ha, hay là tôi lấy thí dụ cái màu xanh đi ha, tôi đưa cái màu xanh lên, thì ở đây chúng sanh đây nếu người nào không bị loạn sắc á thì thấy đều thấy màu xanh hết, thấy không? Có những người bị loạn sắc, cái người loạn sắc là người con mắt họ cái màng giống mô của họ nhìn màu sắc khác, thì cái người bị loạn sắc họ nhìn ra màu đỏ, thấy không? Vậy cái màu xanh ta đưa lên á là màu xanh hay màu đỏ? Anh kia nói màu đỏ là sao màu xanh được, rủi cả thế gian này loạn sắc thì mình là người gì? À, mình là người bệnh gì nữa, phải không? Là tại vì đa số cộng nghiệp của mình á là nhìn chấp nhận cái đó là màu xanh, thấy không? Thành ra anh kia, thành ra anh bệnh, thấy không? Rồi nếu bây giờ cả thế gian đều loạn sắc hết thì mình là người bệnh không ai hết. Thì cái màu xanh nhưng mà đỏ nó bản chất nó không có thật, nó do cái nghiệp của chúng sanh mà thấy sai khác. Thành ra cái gì cũng vậy, cũng như một cái tiếng thôi, một cái tiếng nói, một cái tiếng khen ra một cái người nào đó, nhưng mà đối với người đó, đối với người mà thích khen á, thành ra cái tiếng đó là cái tiếng rất là êm tai. Đối với cái người mà họ có một cái sự là biết tự trọng, biết mình là cái chuyện này đáng hay không đáng, thì họ nghe vô họ cảm thấy nhột nhạt, mà nhiều khi nó không đúng, họ thấy khó chịu. Thực sự ra bọn pháp mình nhìn cho kỹ á, thì không có pháp nào có một cái tánh thật sự là gì cả đó. Thì bắt đầu để lôi kéo trở lại các vị A-la-hán, trở lại con đường để hành Bồ Tát đạo. Bây giờ họ nghĩ rằng bây giờ thoát khổ rồi là xong rồi, nhập Bồ Tát đạo, nhập với A-la-hán bàn là xong rồi, đừng làm gì nữa. Bởi vì còn làm còn tạo tác, tức là còn tạo nghiệp, mà còn tạo nghiệp là sẽ còn khổ, do cái nghiệp mà phát sanh ra cái khổ và cái sướng. Thành để lôi kéo đó, Phật mới nói lại, nói qua cái tư tưởng đại thừa, tức là nói qua cái thời mà gọi là trong kia nó nói là thời kình phương đẳng, tức là nói thuyết cái kinh Đại Thừa mà có tư tưởng Tiểu Thừa xen vô. À, phương đẳng tức là đồng, bao góp hết, đồng hết cho Đại Thừa và Tiểu Thừa. Đây là kinh kinh điển mà thuộc về bên Đại Thừa, bên Đại Thừa Tiểu Thừa Thầy Chung. À, rồi sau đó thuyết thêm kinh Bát, kinh Bát Nhã. Kinh Bát Nhã là nói về học thức tính không, nói các pháp nó là không, cái khổ bản chất nó không có thật. Vì cái khổ không có thật nên Đức Phật A Di Đà mới dám rước quý vị qua bên cõi cực lạc. Thấy không? Tại Đức Phật mà rước qua cõi cực lạc là toàn chân nào, toàn tham sân si không à, không có anh ai anh nào mà vượt sân si hết á. Thấy không? Mà cái cõi đó mà vừa nghĩ là cái cõi như chẳng hạn như cõi ông vua đi. Cõi của một đức vua đó là cung điện rất là uy nghi, rất là trang nghiêm tùm lum tùm la, mà rước đâu ăn mày rồi bệnh hoạn rồi cùi ghẻ lở nóng thì làm sao có được cái sự uy nghi được. Thấy không? Cái nghiệp người đó nó quá nặng đi. Dân cung đồ vô đảng vô tổng thì nó làm tùm lum chửi mắng sùm hết rồi làm sao. Thấy không? Mà Đức Phật A Di Đà nói là quý vị ở đây giờ tôi không biết nghiệp cỡ nào. Thấy không? Ác gì cách nào ngàn đời, nghe là cả đời làm ác không, không biết làm gì hết trơn. Thấy không? Rồi cuối cùng quý vị niệm được nhất tâm, có một thiện tri thức, có một đại sự nhân duyên nào đó khiến rồi cuối mà quý vị nhất tâm, quý vị niệm được và tâm có thí thiết chí thành cầu giảng sanh được, thì Đức Phật sẽ dùng phương tiện rước qua bển. Thấy không? Thì rước qua bển thì làm cõi bển ưu ế thì sao? À, quý vị có nghĩ có đi được không? Hả? À, mà Phật rước thì được, nhưng mà cõi bển có ưu ế không? Đây nãy mình giảng là phải nắm được cái nhân duyên thì mình biết rằng cõi đó không có ưu ế. À, là tại vì cái cõi đó đó, bây giờ quý vị phát sanh ra cái người đó tham hay người đó bệnh hay người đó điều đó cái nhân duyên nghiệp quả của họ mà sanh ra. Cái cõi đó bị sanh là nhờ công đức của Đức Phật mà bị sanh. Thấy không? Tức là bị sanh trong cái công đức phước báo của Đức Phật. À, cũng như bây giờ chứ không phải là đem quý vị bằng thân xác bên đây qua bển. Thân xác đây là sanh thoát nghiệp. Người thất sanh là do công đức, chẳng hạn như bây giờ quý vị ăn mài nhưng không phải là đem quý vị vô trong cung điện mà quý vị chết rồi bị sanh làm con vua chẳng hạn. Cũng là con vua vậy nhưng mà qua hình thức là sanh ra. Thấy không? Mà sanh ra cõi đó rồi đó là cõi do công đức Phật tạo thành. Thành ra quý vị có nổi cái tâm nào lên nó cũng không có duyên để trợ. Chẳng hạn như điều gì đây muốn giết rồi phải có cái vấn đề giết gì lý do gì. Thấy không? Làm cho người chọc mình, ta chọc giận mình, nổi tức lên mình giết. Ở bển không ai chọc giận hết. Giết cũng không được. Rồi thích ăn ngon là giết. Ở bển quý vị muốn ăn ngon cái gì? Vừa nghĩ ra nó hiện ra cho ăn rồi. Nó không có một cái nhân duyên gì khiến mình tạo ác nghiệp được. Thành ra đánh vào cái tâm ác cách mấy. À, qua bển không có một cái nhân duyên để cái tâm ác đó nó làm có một cái thường thường á, tất cả pháp do duyên sanh. Thí dụ gì muốn lấy tiền thì đầu tiên á là phải có cái tiền trước mặt, bởi vì mới khởi tâm lấy chứ giờ không có đồng tiền nào trước mặt hết thì vậy lấy cái gì, đâu có khởi tâm đó, vì khởi tâm khác. Thành cũng vậy, ở cõi cực lạc là cõi là do công đức Đức Phật tạo ra, mà cõi đó đó giống như là cõi gọi là thù thắng của chư thiên. Thành ra quý vị cần cái gì là có cái đó, muốn cái gì là có cái đó, mà chung quanh là toàn là những vị thiện tri thức, tâm rất là hiền hòa, rất là nhẫn nhục. Cái gì cũng buồn buồn nói ác, nói gì giỡn người ta cũng không buồn không giận, rồi sao mình giận được. Thành ra quý vị sanh cõi đó rồi tham sân si á một bụng đi nữa, nó không có nhân duyên nào nó khởi ra được hết. Thấy không? Mà không có khởi ra được thì đương nhiên là nó là không, tham si làm chắc không có thật. Phật nói rằng tham si có thật thì Phật mới yên tâm mà dẫn cái gì qua, chứ nếu tham si là cái gì có thật không, nó làm cái gì tồn tại thật sự thì không có Phật nào dám dẫn cái gì qua bỏ hết. Thấy không? Cái tham nó không có thật thì qua bỏ nó, ví dụ cái tham cách mấy nó không có một cái duyên nào để khởi ra, vì bị tham cách mấy vừa tưởng cái gì có cái đó rồi nó đâu có thật khởi được nữa. Thành ra quý vị cứ an tâm, vào cái mấy người ác cứ rủ qua hết đi, không ai làm cái gì bị phiền não gì hết đó. Và công đức nó nhiều. Thì cuối cùng Phật mới nói là các pháp đại kinh Bát Nhã dạng kinh mới nói là tính không. Tính không để nói các vị A-la-hán rằng các anh đã làm rồi, cái khổ mà xưa ta nói quý vị đó, để quý vị tránh ra đó, thực sự cái khổ nó không có thật. Thấy không? Quý vị bây giờ quý vị tu, quý vị đạt được cái kia rồi, quý vị quá sắc là cái khổ không thật đó, thì có gì quý vị sợ nữa. Thở dĩ quý vị sợ, quý vị nhập niết bàn, quý vị không muốn độ sanh, quý vị thành A-la-hán là tại vì quý vị cho cái khổ là có thật. Quý vị lăn trong cái cõi này là quý vị bị ảnh hưởng bởi người chung quanh, phiền não chung quanh, mà phiền não chung quanh là khổ. Mà quý vị ảnh hưởng bởi phiền não chung quanh thì quý vị khổ. Thấy không? À, thì quý vị qua quán sát lý không, quý vị nhập được niết bàn, quý vị hiểu được cái tánh đó rồi, thì bây giờ quý vị cứ trở lại đi. Các pháp nó là không có thật, nó do nhân duyên mà nó biến chuyển. Do cái tâm mình mà hiểu được cái lý nhân duyên, hiểu tánh không, thì quý vị vào cảnh độ sanh không có gì hết trơn á. Do đó họ mới thuyết kinh Bát Nhã. Thì cái giai đoạn mà thuyết kinh Bát Nhã với kinh Phương Đản là giai đoạn để bắt đầu, để mục đích để độ các vị A-la-hán. Thì không có Bát Nhã thì nói tất cả pháp không. À, tất cả pháp không thì bây giờ người ta mới là sợ. Thấy không? Cái gì mà giờ đó giờ muốn nhập Niết Bàn, rồi muốn có Niết Bàn, rồi muốn có cực lạc, tùm lum tao, giờ nói pháp không thì làm cái gì giờ? Tu đã là không có gì hết, chết rồi. Thấy không? Sợ không? Nhiều người sợ lắm á, hồi xưa là Phật nói pháp không là nhiều người sợ lắm, bởi vì cái pháp không mà khi mà ra đời ngày Long Thọ thuyết lên là bên A-la-hán nó cực lực phản đối, mà không những A-la-hán cực lực phản đối mà duy thức cũng phản đối nữa. Duy thức nó có cái thức, có cái tâm, nó không cái tâm cũng không luôn á, không có luôn, thì bây giờ có cái gì? Là cái thời gian đó là nghĩa là ngày phải nói là một vị đại Bồ Tát ra đời để dùng cái lý luận để mà phá hết tất cả các pháp, nói hiển ra cái pháp không, nhưng mà thực sự cái pháp không là pháp phương tiện, nó cũng chưa là cái pháp rốt ráo, là cái pháp phương tiện đó để cho chúng sanh biết rằng là tất cả những cái nghĩ của quý vị nó khởi bất ý nào đó, nó đều là cái vọng tưởng do cái nhân duyên, nó có nhân duyên là nó mới khởi ra. Thấy không? Cái bình thường cái tâm mình nó là không, nó không có cái pháp nào nó là thật hết trơn á. Thành ra đừng gặp phiền não đừng sợ, mà gặp cái vấn đề hạnh phúc cũng đừng có chấp trước. Nếu mà gặp hạnh phúc chấp trước thì vướng vào cái chấp trước, mà gặp phiền não mà sợ thì không làm được gì. Mà các Bồ Tát nào bắt đầu lên từ địa, bắt đầu là họ phá cái họ vô từng cái phần không. Thì thường phong lên tới Bát Địa hay là đến Bát Địa như ngày Địa Tạng Bồ Tát, lên Bát Địa Bồ Tát là cái không nó gần như là gần giống cái không của Phật rồi. Thành ra ngài mới dám phát nguyện vào địa ngục. Ngài mới vào địa ngục một cách tự tại, bởi vì nếu địa ngục là có thật thì không ai dám vào không? Nói vào đó, bây giờ nãy ăn cơm thấy không? Nóng không? À, nào bây giờ ăn cơm nóng không vậy? À, mới vào nhà bếp thôi đó là nóng rồi. Ở đâu vào bếp hoài chắc chịu không nổi, đừng nhận nó lạnh là chắc chịu không nổi. Ông Địa Tạng thì ông cũng là cái ông vào địa ngục thì phải là cái chúng sanh, ông phải là thị hiện chúng sanh cũng giống giống người ta mới vào được, chứ mà hiện thành một cái thân còn không khí vào đó là đâu có nghĩa, đâu ai thấy mà độ. Thế không thì ngày vào đó vẫn thấy nóng chứ không là không thấy nóng. Các vị đang ăn cái món ngọt vẫn thấy ngọt, ăn món mặn vẫn thấy mặn, nhưng mà cái tâm ngài là không đóng chấp không trước và biết đó là không. Thành ra ngài Bộ Tạng vô trong đó biết là cái cảnh địa ngục nó thực sự là không, nó không có. Thành là cái tâm ngài vẫn giống như chúng sanh thôi, nhưng mà không bị những cái ảnh hưởng đó làm ảnh hưởng cái tâm mình. Thành ra các vị Bồ Tát đi vào các cõi quá độ, ngài địa ngục đi vào cái ngài Địa Tạng đi vào cõi địa ngục quá độ giống như là ngài Di Lặc ở cõi đầu xuất quá độ thôi. Tức là ngài gọi là ngài du hí tự tại quá độ chúng sanh. Du hí đây tức là như bây giờ đi coi hát vậy đó, du là đi chơi, hí là vui. Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát á thể hiện ba âm thanh là du hí trong cõi ta bà để quá độ. Mà chúng sanh ở đây thì sao? Niệm Phật để cầu đi đâu? Nên Phật còn ở cực lạc phải không? À, thì sợ cõi này quá rồi thì không đâu có thầm du hí nữa. À, mà ngài ở cõi cực lạc, ngài ba sao còn tác lại cõi cực lạc, mình du hí cõi này. Thì đối với ngài cõi này là cõi dạo chơi, mà cõi này là cõi mà ngài tăng trưởng phước báo. Tại vì cõi này là cõi chúng sanh nó khổ. Ngài có những cái phương tiện, ngài làm cho chúng sanh thoát khỏi gieo duyên Phật bảo, mà gieo công đức của ngài để sau này ngài thành Phật. Thành ra, nếu mà hiểu được cái tánh không rồi đó, thì làm Bồ Tát Đạo mới được. Mà làm Bồ Tát Đạo mới được, thì công đức mới viên mãn. Mới vào địa ngục độ sanh thì gì cũng rất viên mãn thì mới được thành Phật. Thấy không? Hồi xưa quý vị có thấy có nghe ngài Tiên Hóa phát nguyện sao? Hả? Đó, thưa ngài nguyện dễ sợ. Thứ nhất á, ngài nguyện dễ sợ lắm. Ha, khi nào mà cõi này nó không còn chúng sanh nào ở địa ngục nữa thì ngài mới nhầm Niết Bàn nhiều lắm. Ở đây kể sơ sơ, nghĩa là trong lục đạo là ngài nguyện hết. Không còn chúng sanh nào điện ở ngạ quỷ nữa, tức là ngày độ hết, là ngày độ hay chúng sanh các độ ha. Rồi không còn chúng sanh nào mà ở súc sanh nữa. Rồi không có một chúng sanh nào ở cõi người nữa, tức là nghĩa là chúng sanh nào nó rốt đó không còn một chúng sanh nào hết thì ngày mới thành Phật. Rồi không có chúng sanh nào mà còn ở La Hán nữa, tức là rớt hết, đụng hết luôn từ thằng ngày mới thành Phật, tức là gì? Thì có cái ngày có thành Phật không? Là không mà. Ông Phật thành là tại vì nói là một cái nhân duyên nào đó, thấy không? À, thì mới là tạm gọi là thành Phật. Chứ thực sự thành Phật tức là ngộ nhập được cái tánh không. Khi mà ngài phát nguyện vậy, tức là cái tâm ngài đã thành Phật rồi. Mới thấy chúng sanh này nó là không. À, ngài mới tự tại vô độ, chứ mới gọi cái gì mà mới xuống độ đi không một chút là thấy mệt rồi. Ai dám vào độ? Phải không? À, thì bắt đầu mới phát xuất ra cái trường phái tánh không. Nhưng mà cái tánh không nó đưa ra một cái, làm cho một số lớp, từng lớp họ chắc trước. Họ bùng dở trong tâm thức, họ nói gì họ tu để làm cái gì, tu mà tất cả đều không không, cũng như nãy mình nói đó, bây giờ Tiên Hóa mà tu vậy tức sao giờ thành Phật, thôi đừng tu, muốn cái tu thành Phật mà tu hoài nó không thành thì thôi tu chi nữa. Thành cuối cùng Phật phải nói một cái để ta yên tâm. Nào, Phật nói và nói bài tên Kinh Pháp Hoa, hay nói Kinh Niết Bàn, hay nói rằng là quý vị bản chất đã thành Phật, tức là quý vị có Phật tánh rồi đó. Thực sự ra bây giờ quý vị làm sao để quay trở cái Phật đó thôi. Thì Phật là cái gì? Nó có thật, nó có thật, và nó là cái gì? Nó tương đương với tánh không. Quý vị vô được tánh không, tức là quý vị ngộ nhập được Phật tánh. Vì Phật tánh á, nó là cái gì có thật, nên gọi là thường, chứ không phải là không. Cái thường này là cái thường, cái thường này là cái thường này nó là cái thường của chân không. Cái chân không mà các đó là thường. Thì bắt đầu mới Phật mới thuyết qua tới kinh này, tới kinh Pháp Hoa là kinh Niết Bàn, là kinh rút ráo. Trong này là nói, thành ở trong kinh này á, A-la-hán cũng cho là Phật luôn hết. Tất cả A-la-hán đây thọ khí thành Phật hết. Vì Phật mới thấy rằng là bản chất chúng sanh vốn là dĩ là Phật rồi, giống như là Phật rồi, tức là cái Phật tánh nó có sẵn rồi. Nhưng mà có sẵn rồi nhưng bây giờ làm sao? Bây giờ chỉ có một cách là làm sao khai thị chúng sanh thấy cái đó thôi. Chúng mình mà khai thị thấy rồi thì cứ theo đó mà làm, chứ Phật không có đâu gì khác ngoài mình hết á. Thành ra cái vấn đề đó là cái vấn đề qua tới kinh này. Thành ra sau này mở kinh này mà khi mà phát triển ra đó, thì không bao biết bao nhiêu trường phái nó chống. Trường phái nó chống, đương nhiên là bên Nguyên Thủy nó chống rồi. Nguyên Thủy chống là tại vì Nguyên Thủy nói là A La Hán là rốt ráo về nhập như Niết Bàn rồi, giờ còn tu gì nữa. Như trong kinh đầu tiên quý vị thấy lúc mà Phật bắt đầu thuyết kinh này đó, Ngài Di Lặc thỉnh nhấn 3 lần thì Phật mới thuyết. Mà Phật mới vừa tính nói là có 500 vị A La Hán, 5000 hay 500. 5000 vị A La Hán là bỏ đi rồi, không nghe. Nó gọi là tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng là gì quý vị biết không? Cái tăng thượng mạng là gì? Tăng thượng mạng là chưa chứng là chứng, chứ không phải là tăng thượng mạng là làm pháp nha. Tăng thượng mạng là gì đó? Tức là thường thường á, đây cái chứng này đó, các vị đó họ có chứng, thấy không? Nhưng mà bắt cái chưa chứng của Đức Phật đó là chưa chứng được cái trí giác của chư Phật. Mà họ cho rằng cái chứng A-la-hán của họ là trí giác giống như chư Phật rồi. Bây giờ nó có chứng cái gì khác nữa thì họ đâu có chịu. Mà đây là cái lập trường của Nguyên Thủy. Tới Nguyên Thủy bây giờ thì Nguyên Thủy vẫn có một cái lập trường, mà tất cả vậy đi trường phái Nguyên Thủy đều nói rằng là các vị A-la-hán trí tuệ ngang với Phật, chỉ có công đức là kém Đức Phật thôi. Công đức á là kém thôi, nên không có những A-la-hán không có 32 tướng tốt, 80 giả đẹp, và có đồ chúng đông như Đức Phật. Và việc đó niệm của A-la-hán, thì khi mà Phật nói cái này, Phật nói rằng mấy ông không có trúng, mấy ông cái trí tuệ ông á nó không có giống trí tuệ Phật, thì trong cái này nói thành là A-la-hán nó chống. Khi mà nói trên cái lý thuyết Phật tánh này là A-la-hán cực lực là chống. Cái anh thứ hai anh chống á, thấy không, là anh tánh không. Anh tánh không nói nếu mình chấp nhận Phật tánh là cái gì có thiệt thì tánh không mình trật. Mình nói các pháp là không hết, bây giờ tự nhiên đẻ ra anh nó có thật. Thành ra cái trường phái tánh không á là cái trường phái nó xuyển dương rất là mạnh ở bên Ấn Độ, ở bên Ấn Độ, là do ảnh hưởng Ngài Long Thọ. Thì sau đó trường phái này nó xuyển dương rất, nó mới truyền qua bên Tây Tạng. Sau khi Phật giáo Ấn Độ bị Hồi giáo tiêu diệt á, thì mới truyền qua bên Tây Tạng. Thì bên Tây Tạng cái dòng mà nó ảnh hưởng mạnh nhất cái dòng này là cái dòng của Đức Dalai Lama. Bây giờ thì dòng này là nó chủ trương học thuyết tánh không. Thì cái dòng này á nó coi như cái dòng mà đi theo những học thuyết của Ngài Vũ Trước Thế Thân, tức là thức duy thức hồi xưa nó coi là ngoại đạo. Rồi nó coi một cái dòng đi với học thức Phật tánh như Lai Tạng Phật tánh coi là ngoại đạo. Thành ra có những cái đời mà lúc mà cái chánh quyền của bên Kinh Đô La Xá, chánh điện của Đức Lai Lama mà nó yếu á, thì họ tàn sát những dòng khác rất là mạnh. Tại họ thứ nhất á, đối với Phật giáo á, họ coi dòng đó nó không phải là chánh pháp, thì thầy vấn đề mà lúc họ diệt họ không có ngại, thấy không? Mà đồng thời lúc họ chánh quyền họ yếu, thành họ sợ rằng dòng kia có thế lực có thể lật đổ chính quyền. Thành ra có những dòng họ bị tàn sát rất là mạnh. Thành ra thực sự ra Phật giáo Tây Tạng nó giống như Phật giáo Việt Nam á, cái nội bộ của nó mấy cái tôn giáo họ vẫn kình chống với nhau. Bây giờ mất nước rồi, đi ra ngoại quốc thì họ theo tinh thần của Đức Lạt Mai Lạt Ma là tạm đoàn kết thôi. Nhưng quý vị thực sự rồi, quý vị đi từng dòng mới thấy thì dòng này nó không phục dòng kia. Mà cái dòng của Đức Lạt Ma là cái dòng mà được nhiều dòng, bị vô dòng khác đã kích nhiều nhất. Rồi tại nắm chính quyền quá lâu rồi gây thù quán với dòng ta nhiều quá, thấy không? Là cái dòng Đức Lạt Ma là cái dòng đặc biệt về tánh không, đó là chuyển dương cái lý đồng thọ đến mức độ cực cao. Thấy không? Thành ra chống đối cả tư tưởng của bên của bên tri thức, mà chống đối cả tư tưởng của bên kinh này. Kinh này là kinh thuộc về nói về Phật tánh. Thành ra ở bên chồng của Đức Lạt Ma nó không nặng về kinh này, không có diễn về kinh này, không có giảng về kinh này nhiều, mà giảng về học thuyết về trung đạo luận của Long Thọ, về đại trí đồ luận của Long Thọ rất là nhiều, nhưng mà mấy cái học thuyết kinh này là không có giảng. Không có giảng. Thành ra kinh này nó phát sanh là lần cuối cùng, lúc mà Phật nhập Niết Bàn rồi, sắp nhập Niết Bàn thì Đạo Phật mới thuyết kinh Đại Thừa và Thừa Vô Lượng Nghĩa. Tức là Phật mới nói rằng là bản chất kinh điển của ta, một cái câu nó nói ra là nó hàm chứa tất cả những cái pháp, do có vô lượng pháp trong động, tùy theo căn tánh chúng sanh có thể nương một pháp đó mà giải thoát. Thành nói thì thấy cái giải thoát của Phật dễ chứ gì, ở đâu cũng có thể giải thoát được. Thì sau này chính Thiền Tông nó mới xác nhận cái đó. Chẳng hạn như bây giờ đó gì ai hỏi Tổ Huệ Châu á, con Phật có gì, con chó có Phật tánh không á, thì chỗ ở đâu nói là gì đó gì không vô, thì ngay chữ vô đó đối với mình không có nghĩa là gì hết trơn á, thấy không? Nhưng mà khi mà Tổ do câu đó mà có ngộ. Chẳng hạn như bây giờ Phật là gì, ha, có bán Thiền Tông Phật là gì, thì nhiều khi Tổ nói là quan cứ khô. Quan cứ khô đối với vị là cái gì, đó là vật bất tịnh gì nữa, làm sao mà ngộ được, thấy không? Đó, mà có người nghe câu đó tự nhiên tâm bừng dở ra ngộ, vì cái pháp nó nằm ở đâu? Pháp nằm ở tất cả, phải không? Pháp nằm ở tất cả. Đó. Thì tức là bản chất pháp nó nằm ở mọi pháp, ở đâu cũng có pháp hết. Thành ra quý vị cảm thấy rằng đi vào con đường của Đại Thừa rồi đó, quý vị sẽ thấy rằng là ở đâu cũng có sự gia trì của chư Phật hết. Nhưng mà vì cái tâm chúng sanh là cái tâm chấp trước, thấy không? Nên các những vị về đi về tướng tông á, thì mới đem tượng Phật, hình Phật, kinh Phật, sách Phật ra để làm cho cái chỗ quý vị quy hướng vào. Tại vì cái chỗ đó thì mới trang nghiêm, quý vị mới quy hướng, chứ kêu quý vị đem cục cứt khô để đó kêu gì quy hướng là ai mà chịu. Nhưng thực sự cái cục cứt khô thực sự nó vẫn là có sự gia trì của Đức Phật động, tại vì có người nhờ cái đó mà ngộ. Nhưng mà vậy tăng chúng sanh phải từ Phật độ là độ theo căn bánh của chúng sanh, căn sanh bị chấp về cái gì thì Phật đem cái đó ra để mà độ. Thành ra bây giờ nếu mình có cục gỗ mình kêu để đó ra mình lại thì không ai chịu lại, thấy không? Thì người ta đâu có cho đó là Phật, nhưng mà giờ có một cái tay nào khéo khéo đẻo ra hình ông Phật để lên thì chúng sanh sẵn sàng lại, không có gì là ngại ngùng hết á, thấy không? Thành ra thực sự ra nếu mà vậy đi cao rồi đó thì Phật nó là thường, nằm đâu cũng có hết á. Thành ra có nhiều khi ngày ca diếp giờ tôi đưa cầm bông lên, đưa cầm bông gấp như ngày ca diếp gì đó, đưa lên về thì bây giờ nhìn thấy đẹp thôi chứ làm gì nữa. Đẹp là xấu là gì thôi chứ đâu có ai thấy ngộ đâu, thấy không? Nhưng mà ngày ca diếp ngộ. Nhưng bây giờ thành ra không ai đem cái cành bông lên để mà thờ cả, tại vì người ta thấy nó là chỉ cành bông đẹp, nó sanh ái nhiễm thôi, chứ Phật nó thôi đừng có thờ, thờ sanh ái nhiễm. Bây giờ đưa hình Tổ ra thờ cho bây giờ thì tự nhiên mình thấy ngờ mình phục được công đức mình nọ, thành ra Phật phương tiện mới đem ra. Chứ thực sự ra nếu cái tâm mình giống với tâm Phật á thì bây giờ cái gì á quý vị cũng có thể giác ngộ được. Bây giờ buồn tình quá bây giờ đem cái này mình để cho mình thờ, quý vị thờ nó cũng giác ngộ à, thiệt như vậy. Đây là cái Tổ Thiền Tông nó mới diễn ra cái cùng cực cái vấn đề đó là cái pháp thân chư Phật ở khắp các mọi nơi và đều là cái phương tiện để giúp cho quý vị được ngộ. Thì cái đó là cái tánh thường của pháp, là cái tánh thường đó là nói về cái sự hộ niệm của chư Phật, là cái tinh thần của Niệm Pháp Hoa. Tức là Phật nhiều đời nhiều kiếp đều gieo tất cả những nhân duyên, những thí dụ để mà làm chúng sanh được giác ngộ. Và những giác ngộ đó ngoài cái sự giá trị của chư Phật là do cái sự gia trì của pháp thân của chư Phật bằng đủ mọi nơi, và cái sự pháp trì của pháp thân của Phật là do một cái tâm Phật mà ra. Cái tâm Phật đó tức là tri kiến của chư Phật, mà tri kiến chư Phật đó nó là hiện, nó hiển hiện ra tướng, bởi vì tri kiến của Phật thực sự nó là không. Chứ như giờ tôi đem cái tượng đồ Phật tôi tạc ra, cái gỗ tạc ra tượng Phật thì quý vị mới chấp nhận là Phật, còn bình thường cái tâm của quý vị là không chấp nhận cái gỗ là Phật. Thành ra bây giờ muốn hiển cái không ra hiển không được, phải hiển bằng tướng, thấy không? Mà muốn hiển bằng tướng thì tướng nó có nhiều không? Nó có vô lượng, thấy không? Thành ra nếu mà thuyết qua mà đúng nguyên tắc mà hiển ra tướng với quý vị đó thì thuyết hết kiếp này qua kiếp khác nó vẫn còn, mà thiết ra cái không mà nó rất là dễ dàng thôi, mà thiết ra bây giờ nhưng mà muốn hiển ra tướng, mà cái tướng nó tương ứng với thập tánh á, thì cái tướng đó phải nằm tướng trong trong cái vấn đề mà từ thập địa trở lên, từ vấn đề mà công hạnh từ sơ địa đến thập địa trở lên, mà tướng công hạnh từ sơ địa trở lên tức là toàn là hạnh Bồ Tát không à, các tướng của hạnh Bồ Tát, bởi vì cái hạnh Bồ Tát là con đường ha, mà đi vào cái quả vị Phật, con đường mà để đổ chúng sanh, bởi vì độ giúp độ tất cả chúng sanh là con đường đó, là con đường tập cái vô ngã. Cái vô ngã đó là tại vì trong hành động độ chúng sanh là bởi vì không thấy cái tướng ngã của mình nữa. Cũng như Ngài Tiên Hóa nói là cái phát nguyện độ tất cả la hán, độ tất cả thiên địa, thì khi cái tâm của Ngài là hướng về tất cả chúng sanh thì Ngài đâu có hướng về mình. Cũng như là cái một người cha này mẹ ở đây thì rất là dễ biết, khi mà lo nghĩ gì đến con cái đó, thì họ không bao giờ nghĩ tới họ, thấy không, nên họ mới dám lấy thân thể của họ, họ che lên con cái lúc ôm nạn nổ, thấy không, có thể là họ bệnh hoạn mà họ làm ngày hai ba rớt để lo cho đứa con, thì Đức Tiểu Hiền mới nghĩ ra ngoài. Còn nếu gì mà lúc đó không nghĩ ra ngoài mà nghĩ cho cái gì mình thì cái gì mình nghĩ nó chà coi lần cho chừng mệt quá sẽ bệnh thì cái gì đâu có làm, thấy không. Thành ra cái tâm của một cái người con đường Bồ Tát đạo á, mà khi nghĩ tới chúng sanh thì cái tâm đó nó đang tập cái vô ngã, chứ không phải là tập vô ngã theo bên phái nguyên thủy, tức là bỏ đi tất cả các phiền não tham sân si của cái thế gian thuộc về tập nghiệp, thuộc cái ngã của mình, để đạt được cái không tham không sân không si, nó gọi là cái vô ngã, không phải. Mà có cái vô ngã của bên đại thừa là cách hành Bồ Tát hạnh trong cái trí tuệ của tánh không, đương nhiên cái gì phải học tánh không rồi, nhưng mà hành Bồ Tát hạnh và hướng về tất cả chúng sanh để mà thể hiện cái tánh không đó, tức là nghĩa là khi mà thấy chúng sanh làm tướng chứ không phải lấy mình làm tướng, hễ chúng sanh đau khổ là mình đau khổ. Thành ra đối với các vị Bồ Tát hỏi có thế gian này có khổ không, thì giống nói ông Đức Phật Thích Ca vậy đó, thì nói thế gian này có khổ nhưng mà bản thân Phật Thích Ca là không khổ. Thế gian khổ này là lý do tại sao, là chúng sanh khổ. Cũng như người cha người mẹ thì thấy đứa con mình khổ đâu dính líu gì mình đâu, thấy không, nhưng mình khổ đó là do cái tâm, đó là cái tâm, cái tri kiến của Phật, cái giác của Phật mà thấy như vậy. Vì bản thân là mình là không, mình là không, nhưng mà khi mình ở trong cái cõi giới này thì mình là với chúng sanh cộng nghiệp là một đó, nên khi chúng sanh khổ tức mình khổ. Bây giờ thực sự bây giờ chung quanh đều thường não hết, bây giờ ở mình chịu nổi không, chung quanh nhà cái gì đứa thiểu này thì bị chủ la, đứa kia bị thầy rầy, rồi đứa nọ làm bài không được, đứa nấu cơm bị khét, bởi vì ở nhà mới ngồi yên, mới chịu nổi với nó không, nó sẽ đủ chuyện hết. Đứa này nó cự lộn đứa kia nó là, thành ra chung quanh an lạc thì mình an lạc, mà chung quanh khổ là mình khổ. Thành ra quý vị, các vị Bồ Tát, các vị Phật, khi mình lập quốc độ, tức là làm sao cho ngay thế giới của này nó an lạc, chúng sanh tạo trong thế giới này an lạc, thì tự nhiên quốc độ đó sẽ an lạc. Đó. Nhưng mà đối với Phật Thích Ca đó, thì cái thế giới này nó là cái thế giới ngũ trược, không an lạc được. Thấy không? Thì bây giờ Phật Thích Ca phải dùng một cái cõi giới khác. Cái cõi giới đó là cõi kịch lạc. Cái cõi đó là cõi công đức Ngài tạo ra. Và những người nào mà muốn phát thanh cõi đức, cõi giới đó là do cái nguyện Ngài lôi đi, chứ chúng sanh nó không dùng nghiệp đi được. Bởi dùng nghiệp đi được thì dùng cái nghiệp đó nó sẽ phát sanh làm cái thân, thành ra cái tham sân si nó sẽ phát triển theo không thành cái thân đó, thì cõi giới đó không cách nào làm được hết. Rồi cõi giới đó là cõi giới do cái công đức của Ngài, thành ra chúng sanh nghiệp cách mấy mà do công đức của Ngài sanh qua đó thì tự nhiên hưởng công đức của Ngài, mà tất cả cái nghiệp thân sinh không phải là nghiệp của họ, mà hưởng vào nghiệp của Đức A Di Đà, mà thành nghiệp của Đức A Di Đà, thành ra cái tham sân si nó không phát triển được, đâu có nhân duyên mà phát triển như nãy giải thích. Nè, thì cái kinh Pháp Hoa mà giảng cho nó đúng á, giảng hoài á, thì giảng hạnh Bồ Tát thôi. Giảng hạnh Bồ Tát thôi, thành ra trong này á, quý vị thấy đó chẳng hạn hạnh của Ngài Dược Vương, thấy Dược Vương Bồ Tát, tức toàn hạnh Bồ Tát không à, thấy không, rồi cái đầu tới dạng hạnh Ngàn Diệu Âm, thấy không, rồi hạnh của Phật Đa Bảo, rồi hạnh của Ngài Quán Thế Âm, rồi hạnh của Phổ Hiền, rồi tới phẩm Đà La Ni, rồi hạnh của các vị Thiên Long Bát Bộ, xin hộ đi kính toàn hạnh không. Cái hạnh này là thể hiện cái tinh thần vì chúng sanh, đây là trí kiến của Phật. Mà có gì vì chúng sanh tức là bởi vì thể nhập vào trí kiến của Phật. Ngộ trí kiến Phật không có nghĩa là mình ngồi thiền rồi mình nhập cho thành Phật, mà ngộ trí kiến Phật tức là sau khi mà mình thấy được cái tánh không là mình lăn vào trong cái cõi chúng sanh, làm tất cả lục độ vạn hạnh để độ tất cả chúng sanh, mà tâm không hề nhàm mỏi. Thì cái đó nó gọi là tri kiến Phật là như vậy. Thành ra song hành để cái độ tri kiến Phật thì Phật dạy cho vài phẩm cho mình, chẳng hạn như phẩm chẳng hạn như pháp sư công đức, muốn hạnh như vậy thì phải thọ tiền nó như thế nào, đọc tụng như thế nào, giảng thuyết như thế nào cho đúng. Phẩm âm lạc hạnh là phải an cứ vào những hạnh nào để mà có thể mình chuyển dương cái kinh pháp hoa này, diễn đạt kinh pháp này như thế nào, thấy không? Đó. Và Phật nói rằng là Phật nói một cái điều, mà cái điều này mình luôn luôn ghi nhớ, là thường thường chúng sanh mình không ghi nhớ cái này mà thấy mình nói chuyện ra là gãy lộn à, thấy không? Đó. Là Phật nói rằng là 49 năm thuyết pháp ta không hề nói một lời, không nói một lời nghĩa là không có thuyết pháp gì nữa. Sao sao thuyết pháp không có thuyết pháp, có thuyết pháp mà sao nó không nói một lời? Không phải, bởi vì nếu mình nói một cái lời tức là có một cái pháp để nói, thấy không? Có một cái pháp để nói thì chúng sanh mà theo pháp đó đó thì sẽ chống chúng sanh theo pháp khác, bởi vì cái chúng sanh theo pháp đó họ chấp trước vào pháp đó. Mà thật bây giờ chúng sanh mình là vậy đó, cái người theo thiền thì chống tịnh độ, thấy không? Ông tịnh độ á, thấy không, thì là chống lại anh Duy Thức, anh Duy Thức thì là chống lại cái anh tu luật, hay đại khái nó chống qua chống lại vậy đó. Mình phải hiểu rõ như thế này. Phật nói là tất cả khi mà ta 45 chữ pháp ta không nói một lời, không có nghĩa là Phật không nói pháp nào hết, mà Phật nói rất vô lượng pháp, mà những vô lượng pháp đó nhiều khi nó mâu thuẫn nhau. Chẳng hạn như nói nguyên thủy thì nói là khổ, không, ha, bất tịnh, vô thường, vô ngã. Qua nói tới kinh Niết Bàn, kinh Pháp Hoa thì nói là các pháp là thường, lạc, chứ không khổ nữa. Ngã tức là nó có một cái bản chất thực sự, đó là Phật tánh. Tịnh, bản chất các pháp đó là thanh tịnh, bởi như nãy mình nói cái dơ, cái sạch là do nhân duyên mà cái tâm mình nó thấy thôi. Thấy không? Thì tức là vậy là Phật nói mâu thuẫn không? Nếu mà Phật nói là ta có thuyết pháp thì thuyết pháp của Phật là có pháp trước, mâu thuẫn với pháp sau, vậy pháp nào là đúng? Thành ra Phật nói là ta không nói một lời có nghĩa là tất cả các pháp của Phật bản chất của nó chỉ là cái phương tiện pháp thôi, chứ rốt ráo nó không có một cái pháp nào có nghĩa là Phật pháp cả. Rốt cái phương tiện nghĩa là làm sao? Cái phương tiện là tùy theo căn cơ chúng sanh mà nói cái pháp đó hợp với căn cơ chúng sanh đó. Chúng sanh đó nương vào cái căn cơ đó tu tập sẽ thoát khỏi những cái khổ bức tắc đối với chúng sanh đó. Đó. Thành ra hồi xưa Phật thuyết pháp á thì phải có cái vấn đề là có người hỏi thì Phật mới nói. Thấy không? Không có hỏi thì Phật không nói. Thành ra chúng sanh vô thắc mắc, Phật nói là chẳng hạn như cái này Phật phóng hào quang. Rồi đó ngài Di Lặc mới đầu mới là thắc mắc mới hỏi. Thì Phật mới nói cái này. Thấy không? Còn nếu mà không thắc mắc thì Phật ngồi im. Hỏi là Phật còn im có thuyết pháp không? Thuyết bằng cách nào? À. Phóng hào quang hả? Còn cách truyền tâm, cái tâm nó không có tướng, thành ra lúc đó là Phật truyền tâm. Như mấy sau này có những tổ thiền á, thấy cái gì thuyết pháp không? Cái ông tổ kia đang lên ngồi thuyết pháp, ngồi lên mời người ta, mời một ông tổ thiền sư thuyết pháp, tôi quên tên rồi, ông lên đứng ngồi yên à, cái một hồn đi xuống. Cái ta hỏi, có mấy ông tổ kia không hỏi, thuyết vừa nói xong rồi. Vậy thuyết bằng cái gì? Thuyết bằng cái là không có âm, không có âm thanh, có bằng tâm. Bằng tâm. Cái tâm này nó hiển lạc qua tao mỗi cái hình tướng, nhiều khi một cái đập tay, một cái đập tay mà người ta giả ngộ, tổ lên trời mà đâu biết gì, nó nhăn mặt cười hay thì nhau mắt cái là có một ông đông đỏ ngộ rồi, mà chỉ cần một người ngộ thôi. À, mấy ông kia thì ngắt ngắt, không biết ông này không làm gì rồi đi xuống nói xong rồi đó, thấy không? Nhưng mà muốn truyền tâm như vậy đó thì người đó phải chứng đắc, thành là chứng đắc nó thấy tâm của người khác hơi kẹt ở đâu, thành ra cái ngữ ngôn là cái sự diễn đạt của các pháp thôi. Chẳng hạn cái này bạn có gì hết, tao không phát ra âm thanh được. Hay. Nhưng tôi phải dùng ngữ ngôn, tôi nói là bình hoa, thấy không? Bình hoa thì giờ thì tôi không có cái này nữa. Tôi nói bình hoa thì tự nhiên trong tâm của ông kia, đó, ông tâm của cái người họ kẹt cái vô bình hoa thì họ sẽ hiểu liền. Tại vì họ tới bình hoa. Nhưng bây giờ, nhiều khi tôi đâu có lên, tôi chỉ cần tôi để bình hoa đây rồi, thôi rồi đâu cần phải nói bình hoa làm chi? Tự nhiên trong tâm kia nó hiểu rồi. Thành ra nhiều khi Phật nó như tổ thuyết pháp á, họ biết trong tâm là cái kẹt gì, họ bày một hình tướng ra. Hình tướng thành ra cái người mà giác ngộ á. Nhất cử nhất động ha, từ nghĩa là tay chân đưa ra đều là pháp ấn, miệng mở ra cái gì nhiều khi chửi mắng đánh đập nó đều là ngôn thuyết. Thành ra thiền tâm cái gì đó nó thuyết pháp là nghĩa là nó không có một cái một cái một cái gì mà có thể mình suy luận được, bởi vì cái cảnh giác ngộ nó không có. Thành ra khi mà thuyết pháp á, Phật muốn thuyết á là phải thuyết qua cái sự hỏi của chúng sanh, bởi vì chúng sanh có thắc mắc thì Phật mới nói được. Bây giờ chẳng hạn như tôi nói, tôi mới nói gì nếu nói chung chung á thì không biết ai ngộ được gì không, mà tôi nói chung chung thì nói cho vui thì nói nãy gì mình nghe nó túi bụi tùm lum tùm la gì đó ha. Rồi ai nghe gì đó thì hiểu được sao hiểu. Thường thường cái hay á, thường thường mấy ông thầy nào mà thiết pháp hay, thường thường họ vô hỏi, họ nói bởi vì tu hành gì thì tâm sao, hay là thấy cái gì cần gì, thì thực sự cái hỏi đó mình nói nó được lợi ích một ngay chính người hỏi đó. Rồi ngoài thì không biết sao chứ người hỏi nó có thể được lợi ích, còn không biết á thì đương nhiên mình phát thuyết chung chung. Mà thuyết chung chung mà cái tâm mình nó không phải là tâm giác ngộ thì đương nhiên cái thuyết chung chung nó nhiều khi nó không ăn được ai đó, nó thành ra nó đi lạc đâu á. Người tâm chúng sanh này nó đang ở chỗ này mình nói chỗ kia, thấy không đó, thì nó nghe lỗ tai này thì nó cũng bỏ lỗ tai kia thôi, thấy không? Tại vì đâu phải là cái vướng mắt của người ta, thấy không? Đó. Thì cái lối thuyết pháp như vậy, thành ra cái khi mà thể hiện cái muốn nói với kinh Pháp Hoa này đó, thì Phật nói đa số nói rằng cái tri kiến ngộ nhập tri kiến Phật không có nghĩa là ngộ nhập vào Phật tánh, bởi vì cái Phật tánh nó thể hiện bằng tướng. Bởi vì cái Phật tánh nó bản chất nó tương đương cái không, nó là cái thanh tịnh, nó là cái chiếu diệu, không ai nó gọi là cái trạm nhiên, nó thanh tịnh yên lặng ha, mà nó không có ai thể tưởng tượng được. Có thể tưởng tượng được là tưởng tượng qua cái dụng của nó, nó gọi là cái danh từ của ngài thanh từ ưa dụng đó, nó gọi là gì, nó gọi là chân không mà chiếu diệu, chỉ là hiển qua được cái chiếu diệu thôi. Cái Phật tánh không thể diễn tả được, nhưng mà diễn tả qua cái chiếu diệu được. Cái chiếu diệu đó tức là những cái hạnh nguyện tương ứng với Phật tánh. Mà cái hạnh nguyện đó, nếu mình gần Phật tánh chừng nào thì hạnh nguyện đó nó càng diễn tả được Phật tánh chừng đó, thì cái hạnh nguyện đó có thể hiển hiện qua cái ngày qua Thế Âm trong phẩm Phổ Môn ha. Đó, rồi tới trong các phẩm khác, trong cái phẩm Dược Sư, phẩm Thường Bất Khinh, nhiều rất là nhiều phẩm. Thì vậy coi như vậy. Thành ra nếu mà trong cái thời pháp hội của ngài Thích Ca Mâu Ni có thể thuyết được, ngài sống thêm 100 năm nữa thì sẽ dẫn chứng cho quý vị khoảng chừng mấy trăm cái vị đại bồ tát nữa. Thì quý vị nghe đủ hành nguyện hết để cho quý vị để nó biết cái tương ưng của một cái tâm người giác ngộ như thế nào. Thấy không? Và đồng thời ngài sẽ diễn tả, tại vì thực sự ra ngài diễn tả nói là cái pháp ta từ trước đến giờ nó không nói một pháp nào hết. Nhưng mà ta cũng hằng nói, mà cái hằng nói này là cái pháp phương tiện. Cái pháp phương tiện có nghĩa rằng là nếu quý vị đi mà không hợp căn tánh thì không thành. Thành ra trên con đường bây giờ cái người chứng đắc đó ít. Bây giờ nếu mà chứng đắc đã không có mà chỉ với quý vị pháp để cho quý vị mà đi thì đương nhiên phải biết căn tánh của quý vị mới chỉ đúng pháp. Pháp Phật thì rất nhiều vô số, và pháp nào cũng phương tiện mà nó mâu thuẫn nhau. Thấy không? Bây giờ đem một cái pháp đồng nhất mà dạy như quý vị á, thì 10 người tu thì tôi nghĩ chắc cả nhiều khi nửa người có thể được chút ít, tại vì cái ông thầy á, ông cũng đâu có ngộ, ông có đâu có thấy được căn tánh của gì đâu, thành ông chỉ có gì tập cứ cà ruột hoài nó lâu. Thành sau này khi mà chúng sanh nó không còn vấn đề mà ngộ mà thắc được căn tánh nữa, thì giờ chúng sanh dạy cái gì, dạy cái gì thì dạy cái gì, nói giờ cái gì làm sao gặp Phật. Chỉ có ông Phật ông mới có thể là họ có cái trí tuệ để thấy được cái sự bế tắc của vị rồi dẫn cái gì đi. Mà bây giờ trong cái những vị Phật mà có phát nguyện mà cái gì dễ đi nhất là Đức Phật A Di Đà. Đại A Di Đà thì không cần cái gì tu thiền định gì trơn á, không có cần cứu cái gì trơn á, cái gì tức cái lòng tin, thấy không, và phát nguyện nương giờ công đức lực của ngài, và phát nguyện rằng khi chết chấp nhận rằng bỏ cõi này, bỏ cõi này đối với mình không có tham luyến nữa, giờ mình đi thì mình sẽ sanh được cõi Phật lạc. Thì trong này cái chương quá thành dụ nó là cái chương là quý vị rằng là con người nào cũng muốn đi tới giác ngộ hết. Giác ngộ tức là đi qua cái sa mạc, tức là từ bờ sinh tử này đi qua sa mạc để được cái bờ vô trụ niết bàn của chư Phật bên kia. Nhưng mà cái lộ đường trình đinh nó nhiều cái nguy hiểm quá, cái căn tánh mọi người mọi nơi khác chỉ không ai chịu được cái những cái khổ sở hết, thì cuối cùng Phật mới đem ra một cái cõi đó là cái quả thành dụ. Cái cõi đó là cõi niết bàn, cõi đó không phải cõi niết bàn, cõi đó là cõi cực lạc. Cõi cực lạc tức là khi mà có cõi vẫn có cái sanh tử, tức là vẫn có cái sự sanh tử nó rộng chứ phải không. Chỉ quý vị tới đó rồi có một cái thiện tri thức nó chờ quý vị ở trong cõi đó, quý vị chỉ sống một đời thôi, cái kiếp sống là gì 100 năm, quý vị mất rồi kiếp sau quý vị tu tiếp thì quý vị phải chờ tới 20 tuổi quý vị mới biết rồi quý vị tu nữa. Ở trên cõi cực lạc thì quý vị sống mãi, và sống hoài đến đời cuối cùng thì quý vị mới chết, và quý vị mới là tìm một cái bất độ để quý vị thác sanh thành Phật. Thành ra cái đời sống rất dài lâu là cái cơ hội của quý vị để quý vị học pháp, mà đồng thời nương vào oai lực của Đức Phật Di Đà, có thể một niệm quý vị đi được thập phương thế giới, mà nương vào thập phương thế giới như vậy, quý vị có thể gặp được thập phương chư Phật, học được vô lượng pháp môn, làm được vô lượng hạnh nguyện. Nương vào pháp môn đó quý vị biết cách để mà độ vô lượng hạnh nguyện chúng sanh, dương bài công đức của mình để thành Phật quả. Thì cái trong cái chư quá thành vụ này là nói rằng là chư Phật vì thương tưởng chúng sanh, vì muốn chúng sanh thoát khỏi các khổ mà chúng sanh bây giờ, nếu mà tu theo rốt ráo giống như Phật hồi xưa làm, cũng như là cái phẩm thứ nhất, phẩm thứ hai, làm vô lượng công hạnh, vô cửa hành nguyện, hạnh nguyện, thí thân, rồi đem cả thê tử bố thí gì đó là khó khăn quá. Thì cái con cách là Phật chỉ quý vị làm sao để gặp chư Phật, mà đây là gặp một chư Phật một cách dễ dàng nhất là Phật A Di Đà. Thì sau này đa số chư tổ thấy chúng sanh càng lúc chúng sanh càng tánh nó càng khó khăn, càng khó tập, càng khó nhẫn, và các phiền não càng ngày nhiều, thì gần như đa số chư tổ đều chuyển khuynh hướng đi vào Di Đà hết. Ngay bên mặt đông của bên Tây Tạng nó cũng cầu đi A Di Đà. Tôi ở trong mặt đông tôi biết dòng phái nào nó cũng xin A Di Đà Phật ở đây, chỉ có một số người họ đắc pháp, họ nhìn lại trong thế giới của họ, họ cảm thương, họ không có thì họ phát nguyện trở lại để họ độ sanh, tức là thành những vị hóa thân thôi. Còn đa số đều sinh về cực lạc A Di Đà hết. Và cái phát nguyện A Di Đà Phật họ rất rõ là họ đối với bên mặt đông Tây Tạng, đức Đạt A Lạt Ma được xem như là hóa thân của Đức Quan Thế Âm, là một thánh chúng của A Di Đà. Đức Ban Thiền Lạt Ma được xem như là Đức A Di Đà hóa thân. Thành ra đối với họ là A Di Đà vẫn là một cái chỗ họ quy hướng. Cái kinh này nó nói một cái tri kiến của Phật đặc biệt, là nói là bản chất chúng sanh có Phật tánh. Do đó bản chất chúng sanh Phật tánh, thì tất cả các vị nào tu bằng cách gì đi nữa thì trước sau cũng thành Phật. Do đó khi mà Phật thuyết đầu tiên là thuyết pháp cho những cái vị A-la-hán, thì qua tới đây A-la-hán nào Phật cũng thọ ký thành Phật hết, để nói rằng là giáo pháp của ta nó chỉ có một vị duy nhất là cái vị để đưa cái vị thành Phật, chứ không có cái vị để mà gọi là nhập niết bàn của A-la-hán. Đây là thành ra đây là cái giáo lý gần như là rút ráo nhất. Giáo lý này đương nhiên A-la-hán không chịu nha, tôi nói A-la-hán không chịu, thành ra quý vị đừng thắc mắc là đi qua bên Nguyên Thủy hỏi kinh Pháp Hoa, không thủy nào không chịu hết á. Thấy không? Thì ở đây đầu tiên là Phật nói rằng là trong cái chương nhắc lại chút xíu để mình ôm lại trong cái kinh này, là đầu tiên là kinh chương Dược Thảo Dụ, phải nói rằng cái khi mà ta thuyết pháp ra, pháp ta chỉ có một vị thôi là vị giải thoát, nhưng mà vì căn tánh nghiệp quả chúng sanh sai khác, cũng như là cái cây có loại cây thì nó hưởng cái nước đó mà phát sanh ra là cái cây nhỏ nhỏ. Thấy không? Có cái cây mà hưởng nước cũng cái loại nước, một loại nước đó mà nó phát triển thành cây lớn. Thấy không? Có cái cây cũng hưởng nước đó mà thành ra lùm bụi, có cây hưởng nước đó mà thành ra cỏ thuốc. Thì cái thuyết pháp của chư Phật dùng mọi cách, có cách thuận, có cách nghịch. Cách nghịch là gì biết không? Cách nghịch là đọa, làm cho cái gì đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh á. Là cái cách của Phật á, là nhiều khi nói ngọt không nghe. Thấy không? Cũng như là ba má mình dạy đó, nhiều khi nói ngọt không nghe. Thấy không? Lấy là tập vài trận nữa thì nói gì cũng nghe hết á. Sợ. Thấy không? Thành ra cái phạt của Đức Phật á lợi chúng sanh, chứ không phải là cái phạt đó để làm chúng sanh nó kia, nhưng mà chúng sanh cảm thấy rằng lọt địa ngục sợ quá. Thấy không? Sanh địa ngạ quỷ sợ quá. Thấy không? Thì có mới tu. Thành hồi xưa mà Đức Phật mất độ, ngài Năng Đà á, ngài Năng Đà có bà vợ là Tôn Tà Lợi rất là đẹp. Bà vợ mấy Tôn Tà Lợi quên rồi, đẹp lắm, mà đã là đệ nhất mỹ nhân của thành Ca Tỳ La Vệ mà, đẹp lắm. Mà ông mới lấy vợ à, cho Đức Phật là cũng như là chú bác gì đó, Đức Phật mới lại độ vua cha. Rồi Đức Phật đi ngang cái nhà của ông Năng Đà, cái Năng Đà theo cái luật của bên kia mình là cháu chích thì ra phải là cầm đồ cho bậc trưởng lão cũng như cha chú mình, thì cái lúc đó thì Đức Phật đâu có cái gì đâu, có cái bát à. Thì ông cầm Đức Phật vô nhà thăm viếng nói chuyện chút xíu, Đức Phật đi ra, Đức Phật quên không có lấy, nó đi luôn. Thì ông nói ông bây giờ ông không còn kêu lại thì mang tội cũng như là phạm lễ, phải không? Thì mới cầm cái bát đi theo, mà đi theo mà trong bụng nhớ vợ, thấy không? Mới vợ mới cưới mà vợ đẹp vô cùng, thấy không? Rồi tới cái thành rồi thì lúc đó có mấy đệ tử Đức Phật đó, Phật nói thôi giờ con xuất gia đi. Nhưng mà cái lực của Phật lúc đó là lực Phật rất là lớn, cái tâm lực người tu thiền định, cái tâm lực họ mạnh lắm, họ chuyển cái tâm mình rất là dễ. Thành ra là ổng như mà u mê vậy đó, mặc dù nhớ vợ mà Phật vừa nói cái câu là tự nhiên ok liền. Có liền thì Phật liền đó là kêu đệ tử cạo đầu liền. Cạo đầu liền là sau này ông cạo đầu rồi thì tối ngày tu lành đâu có được đâu. Xa Đức Phật rồi đó, đầu nhớ tới vợ, nhớ con, nhớ hoài chịu không nói. Cái kỳ đó là bắt đầu là Phật mới muốn độ, mới dẫn đi đĩa ngang cái rừng, thấy một con khỉ nó già, nó bệnh hoạn này kia rồi đó. Cái Phật mới hỏi là con khỉ này so với vợ con thì như thế nào. Họ nói trời ơi vợ con đẹp quá, con khỉ này nó xấu vô xa vô cùng, làm sao mà so sánh được. Rồi Phật mới hồi mới dẫn lên tới cung điện, rồi lên tới điện trời, kinh cung trời dục giới á, tiên nữ nó đẹp lắm. Phật mới lên trong nữ rồi thấy cung nữ trở nên đẹp, ông đã thích rồi. Lên cái cung điện kia thấy cung điện nguy nga, rồi mấy cung nữ rất là nhiều, thấy không đẹp. Thì ông này cũng bước vô thấy một cái cung điện này nó mình nhà chưa cũ, ông mới hỏi chị chủ nhân là ai, thấy không. Thì cái cung nữ nói là chúng con ở đây đang chờ vị chủ nhân sắp nghe là tái sanh về đây, hỏi là ai, nói là ông Nan Đà. Ông Nan Đà này sau này là nhờ tu pháp Phật thời gian này công đức đầy đủ sẽ sanh về đây hưởng phước, rồi là có bao nhiêu cung nữ vậy mà nhìn cung nữ nào cũng đẹp hết, rồi so vợ mình là cung nữ thường cũng đẹp hơn hết, thấy không. Thì Đức Phật mới hỏi là rồi cái hàng đàn khen quá đẹp, thì mới hỏi là thôi bây giờ những cung nữ này, những cái tiên nữ ở đây so với vợ ngươi như thế nào. Ông nói là những tiên nữ này mà so với vợ con thì vợ con giống như con lười ơi á. Cái lão ông mê rồi, phải rồi, phải rồi, rồi ông sợ, còn sợ là sợ không tu nữa. Cái đó Phật mới dẫn xuống địa ngục, thấy không, dẫn xuống địa ngục. Trong địa ngục thấy cái lòi nước sôi nấu chỗ một mấy chỗ khác thì có người bị đẩy xuống hết à, đẩy xuống người thì đang rên xiết, người bị la tùm lum, cái chỗ này sao chưa thấy có ai, thấy không. Mới thắc mắc lời hỏi cái chỗ này thôi sao nãy giờ thấy nấu hoài mà thấy chưa thấy có người nào xuống tới thọ hình hết trơn vậy, thấy không. Thì nó nói rằng chỗ này đang chờ một người. Nói ai vậy? Nó chờ ông Nan Đà. ông tu mà phạm giới thiếu quốc này kia thì sanh về đây. Ông kia càng sợ nữa. Thì về tu, ra tu thì sau này tu thì đắc được thiền định, đắc được đạo quả, nhưng mà thiên hạ cứ cười hoài. Hôm nay ông tu gì cũng sợ, thấy không. Thành ra cái thực sự địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tất cả các pháp thế gian này đều là phương tiện của chư Phật thị hiện vì cái tâm bi, lúc thuận lúc nghịch, để mà có người thì phải răn đe, có người thì phải thuận theo pháp để mà đưa lên. Thành ra quý vị gặp khổ đừng sợ, có người bị bệnh hoài cái thân trời đất phát khổ, nhưng mà cái khổ đó là cái phương phước, phương thuốc, nếu mình hiểu rồi đó thì nó là cái phương tiện. Cái người càng khổ tu càng dữ, thấy không, tại vì họ cảm thấy thấm thía, thấy không. Còn người cứ sướng á thì Phật lại nói về công đức, nó cái sướng này là do công đức mình phát sanh, đừng có hưởng nương cái sướng này để làm công đức thêm để cái sau nó sướng nữa. Đại khái vậy đó, thành cách nào Phật không nói được hết trơn á. Và cuối cùng sẽ đưa quý vị vào cái chiều hướng để mà thăng tiến, thấy không, chứ không phải là kia. Thành ra qua cái phẩm này sau này có phẩm Đề Bạt ra. Cái phẩm Đề Bạt ba là cái ông này là ông chuyên môn, đời nào có Phật là ông hiện ra, là ông phá, ông phá rồi ông giết, ông làm đủ chuyện hết trơn á. Thì cái nào có làm Phật ở đó, qua cái phẩm Đề Bạt ra này thì Phật nói rằng ông này sẽ thành Phật vì ông này là thiện tri thức của ta, ta nhờ ông này mà mau thành Phật quả. Tại vì cái nghịch hạnh khiến cho gì tăng tiến tu dữ lắm, thế có gì gặp cái gì cũng thuận, cái gì không có tu. Thấy không? Cái nghịch hạnh mình mới cảm thấy là đời nó khổ, còn có điều phải thoát, thấy không. Còn cái kinh Nguyên Thủy nó không ai này là đọa vô gián địa ngục vì cái tội là xả voi sai để mà đè Phật, rồi xô đá xuống để mà làm chặt con chân Phật, làm đủ chuyện hết đó. Ông Đề Bạt La này nè, thấy không, sau này hình như là bị đất nứt ra rồi ông rớt xuống đất ông chết rồi sao, phải không, bị lửa địa ngục đốt, tới bây giờ vẫn còn địa ngục á. Tới giờ còn địa ngục, tại vì cái hỏi mà phạm một bậc giác ngộ là đọa địa ngục tới là ngàn muôn năm á, nghĩa là nhiều kiếp cái thế giới này hoài, rồi sanh ra thế giới khác vẫn còn địa ngục mà, thấy không. Đó, nhưng mà có một vị Bồ Tát họ xuống gặp ngài Đề Bạt La, họ xuống họ nhập định, họ xuống gặp ngài Đề Bạt La, hỏi rằng ngài ở đây tội khổ như thế nào. Ngài Đề Bạt La nói là ta thấy ở đây an nhàn khỏe khoắn, không có gì hết, tâm nó rất là an lạc. Thành ra kinh điển nói là Đề Đạt Ba, trong kinh điển Phật nói á, Đề Đạt Ba là một cái vị đại thiện tri thức, là một vị đại Bồ Tát quá thân, mà quá thân nghịch hạnh, chuyên môn làm hành nghịch nơi để mà đốc thúc cho những cái vị Bồ Tát khác nương nhập nghịch hạnh đó mà tu tiến. Mà Đức Phật Thích Ca sở dĩ mau thành đạo là nhờ Đề Đạt Ba. Thành ra Đức Phật sau khi thành đạo rồi, trong kinh này thì Phật lại là phú chúc cho Đề Đạt Ba sau này sẽ thành Phật. Thành ra cái nhân duyên của quý vị đó, có Phật cũng khuyên một cái là trong cuộc đời mình á, mình gieo cái nhân á, cái nhân mà hay nhất á là nhân đối với Phật. hay nghe Đại Lạt La chuyên môn hại Phật thì cũng nhờ đó mà sẽ thành Phật. Còn bây giờ như Đại Lạt La mà chuyên môn hại người khác thì thành Phật còn lâu lắm. Không? Tại vì hiện hại không Phật, thành ra có một cái nhân duyên đối với ông Phật, thành ra đứa sau thành Phật. Thành ra quý vị sau này gặp những gì giác ngộ hoặc là thuận nghịch cái gì đó thì đương nhiên quý vị nghịch á thì đương nhiên nghiệp này nặng rồi, khỏi nói. Thấy không? Nhưng mà cũng được chính nhờ người đó độ. Còn quý vị làm thuận thì càng tốt hơn nữa. Thành ra, nhưng mà nói vậy là nói với quý vị đụng vào cái ứng thân Phật thôi, chứ thực sự là hiện giờ quý vị đang sống trong cái pháp thân Phật, tức là cái ly nước cũng là Phật hóa thân, thấy không? Cái tách cũng là Phật hóa thân, cái quyển kinh cũng là Phật hóa thân, cái tượng Phật cũng là Phật hóa thân, cái hồ nước ở ngoài cũng là Phật hóa thân. Cái chỗ nào quý vị cũng có thể phát tâm Phật được, cái chỗ nào quý vị cũng ngộ cũng không được, cái chỗ nào quý vị cũng ngộ nhân quả được, cái chỗ nào quý vị cũng thấy được cái khổ được, cái chỗ nào là cái chỗ cũng khiến cho quý vị nghĩa là sợ hãi để mà quý vị tu hành được, thì cái chỗ đó là Phật đang hiển hiện lấy qua đấu hình tướng. Ha. Rồi bây giờ tóm lại còn giờ không ha, còn 3 phút nữa hả, nói nữa. Nói lại giờ khai thị ngộ nhập tri pháp cái Phật là thấy cái gì? Do nên nãy giờ ai hiểu vô nói nghe coi. Hả? Khai thị ngộ nhập là khai thị ngộ nhập cái gì? Hả? Khai á, ha, tức là Phật chỉ cho mình, mở cửa cho mình thấy. Mở cửa cho mình thấy tức là thấy rằng chúng sanh sẽ thành Phật. Đừng sợ, thấy không? Đọa địa ngục, họ vậy rồi trước sau thành Phật thôi. Giờ tu lỡ là A-la-hán thì trước sau cũng thành Phật thôi, mà tu làm thanh văn thì trước sau cũng thành Phật thôi, mà tu làm nhân thừa giữ ngũ giới cũng thành Phật thôi, mà lỡ làm ác nghiệp thì cũng thành Phật thôi. Đừng có lo, là Phật bản chất rồi. Thị tức là chỉ cho mình, chỉ mình cái gì? Chỉ cho mình biết rằng là mình vốn là Phật rồi. Tại vì quý vị muốn thành Phật phải có cái nhân chủng thì mới thành Phật được. Giờ mình muốn có trái xoài thì phải có cái hạt xoài nó mới gieo nhân thành cái xoài được. Nếu bản chất quý vị không là Phật thì không cách nào quý vị sanh cực lạc được hết trơn á. Tại vì sanh cực lạc rồi quý vị tu hoài cũng thành Phật, nó không có nhân để thành Phật. Thì bản chất tất cả chúng sanh có Phật tánh, cái Phật khai cho quý vị thấy rồi. Phật tánh nó làm cái nhân chủng, nó cái nhân nó có sẵn rồi, thấy không? Nếu mà bây giờ mình có cái kỹ thuật, mình có cái cách để hiển bày nó ra thì mình là Phật vậy thôi. Tức là quý vị hiện làm là Phật. Thành ra trong này nó có cái phẩm của nói về tích của Phật Thích Ca đó, là Thượng Khinh Bồ Tát á, gặp ai cũng lại hết trơn á, gặp người đó quỳ lại nói là tôi kính lễ ngài vì ngài tương lai sẽ thành Phật đó. Mà chỉ nói gì thôi mà vô tình là khế nhập được kinh qua pháp hoa. Thành ra sau khi Đức Phật nhập viện đó thì ngài đắc được cái tam muội gì đó, nhất thiết thất thân gì đó. Trong này nè quý vị từ từ sẽ đọc tới mấy cái phẩm sau đó. Thành ra mình á, tức là thị tức là chỉ cho quý vị biết bản chất quý vị có một cái, có một cái thường hàng có trong người quý vị là Phật tánh. Cái Phật tánh này nó chưa hiển lộ vì nó chưa có nhân duyên để hiển lộ. Bây giờ nếu ở trong cõi đời này quý vị mới hiển lộ thì quý vị phải theo con đường của Đức Phật, tức là phải tu lục độ, tu vạn hạnh ở trong cái cõi Ta Bà này, giữ Bồ Tát giới, đó là hình thức để tu. Còn nếu quý vị muốn hiển lộ bằng những cách khác thì quý vị có thể sinh qua cõi cực lạc. Cái cõi lạc thì cái nhân duyên đó thì quý vị có thể tu bằng cái những phương pháp khác, nó dễ hơn. Tức là thị. Bây giờ khi thị rồi thì bây giờ quý vị thấy chưa? Thấy Phật mình chưa? Tại sao không thấy Phật? Quý vị có tâm thương người ta không? Cái đó là cái tương ưng với Phật tánh. Cái tâm mà thương từ bi chúng sanh, đó là một cái Phật tánh của mình đang hiển lộ ra. Thì phải nói là trong người ta luôn luôn sống trong 10 pháp giới, lúc mình sân hận tức là cái tâm mình á, là mình đang sống trong cái cảnh của loại thần chiến tranh, tức là Atula, thấy không? Cái tâm mình bị đau khổ, tức là mình đang bị hành hạ trong cái cõi của địa ngục, thấy không? Cái tâm mình mà sống như là thú vật, sống vì bản năng tranh giành với nhau, thì đó là mình đang sống trong một cái tâm thức nó tương ưng với cái cõi súc sanh. Thí dụ như gì, thấy không? Còn cái canh mình đang hưởng hạnh phúc sung sướng những cái phước báo cái gì cũng vậy, thì mình đang sống trong cái tâm an lạc hạnh phúc của chư thiên. Còn khi quý vị thấy rằng là bây giờ quý vị nghe nhân quả, quý vị hiểu tin được nhân quả và sáng suốt trong cái nhân quả thì quý vị đang sống tâm trong Phật, thấy không? Còn bây giờ quý vị phát được cái tâm từ bi, là đối với chúng sanh đều có cái tâm thương mến mà không nghĩ đến mình, thì quý vị đang sống trong cái tâm của vị Bồ Tát. Thì ngay cái tâm của Phật và tâm vị Bồ Tát là nó hiện trong những cái tướng đó, thấy không? Thì quý vị thấy quý vị có cái tướng đó, tức là quý vị thấy một cái gì nó nằm ở trong cái Phật tánh của mình, nhưng mình thấy một khía cạnh của Phật tánh, nó chưa được viên mãn. Mà thành ra quý vị cũng thường thấy đó chứ không phải không có, thấy không? Nhưng mà Phật dạy á, thấy đó là chỉ quý vị là để cho cái để chứng minh rằng là quý vị có cái Phật tánh, và quý vị nó là tương ứng Phật tánh, nó là cái chỗ để quý vị đi vào Phật tánh, thấy không? Nhưng mà làm sao để quý vị dễ ngộ và an trú trong đó, thấy không? Ngộ tức là thấy được toàn diện, muốn thấy được toàn diện tức là phải thấy được tánh không, thấy tánh toàn diện tánh không. Tại vì trong tánh không á mới thấy không có sự méo mó. Bây giờ quý vị nhìn cái gì quý vị thấy cái phiến diện thôi. Thí dụ như vậy, nhìn cái này đi thì quý vị thấy mà sao này nó có gì thấy không? Rồi thấy không? Cái sao này có cái bông hay cái lá gì đâu, vì đâu biết được. Thành là cái nhìn của mình nó thấy á, là thấy phiến diện. Thôi giờ cái hình tướng từ bi nó có hiện ra đó, quý vị cũng nhìn ra được một cái phía cạnh của Phật tánh, chứ không thấy được cái toàn diện. Cái toàn diện đó là cái tánh không. Từ tánh không nó mới hiển lộ ra tất được cái cả cái tâm bình đẳng, thì cái tâm từ bi mới thực sự là đúng nghĩa là từ bi của Phật tánh. Còn bây giờ quý vị từ bi thì từ bi có ấn tượng, chẳng như là mình từ bi với thằng nào mình thích thôi, thấy không? Ha, từ bi với cái loài nào mình nghĩ là mình chẳng bây giờ cả cái nước này mà nó đói khát á, thì cái nước của quý vị giúp là nước Việt Nam, thấy không? Tại vì nước Việt Nam là cái nước gì quý vị nghĩ là có liên lạc đến mình, thì cái từ bi mình á, mặc dầu nó có một cái tương ưng với cái Phật tánh, nhưng mà nó không có nghĩa là, tại vì nó chưa có tánh không, nên nó không có nghĩa là cái Phật tánh rõ ràng. Mà khi quý vị có một cái tự có cái tâm gọi là Phật tánh không hoàn toàn, thì từ bi đó từ bi bình đẳng. Ở tất cả chúng sanh mà chỗ nào mà đói khát, cái tâm mình nó đều thương xót, giống như là nước Việt Nam mà bị đói khát vậy đó, thì cái từ bi bình đẳng. Thì khi mà cái bình đẳng đó nó gần vô là nó vô được cái tổng quát, cái toàn diện thì từ từ quý vị sẽ ngộ được. Khi mà quý vị ngộ được cái tâm bình đẳng, ngộ được cái tâm không phân biệt, thì từ từ là quý vị vô được cái tri kiến thực sự của Phật. Còn tri kiến đó nó hiện qua các hình tướng, đó là cái tướng đó, chẳng hạn như tướng từ bi, tướng lục độ, tướng thiền định, tướng tướng bố thí, tướng nhẫn nhục, tức là nhẫn nhục mà không thấy có người làm cho mình, không có cái con người mình có thật để mà nhẫn, không có cái câu chửi rủa hay là hành động nào nghịch ngợm để cho mình phải lấy cái đó làm cái nhẫn, và không có một chúng sanh để làm cho mình đau khổ để mình nhẫn. Mà thực sự ba cái đó ở ngoài nó có hết, nhưng mà tâm cái hành giả có tánh không, nên thấy cái người làm cho mình giận cũng là không, nó không có thật, nó do nhân duyên lúc nào nó mới hiện ra cái tướng đó thôi. Cho đứa con mình nhiều khi có những lúc nó bực bội, nó chửi mình mới bực lên, nhưng không phải lúc nào nó cũng chửi, thấy không? Lúc đó những lúc đó, nó giận dè vuốt mình, nó thế mình. Thành ra thấy được cái giận dỗi bực bội của một người nó phát triển lúc đó chỉ là một cái nhân duyên thôi, bản chất nó không phải là thật như vậy. Nên thấy mình thấy giả sử đây một cái tương đương thí dụ cho dễ thấy cái tánh không thôi, thấy không? Thì khi mà vô lục độ mà thấy được trong lục độ nhẫn nhục cũng không, mà trì giới cũng không, giống như tinh thần đó, thì đó là thấy được cái ngộ, được cái tri kiến Phật, cái đó mới là ngộ. Còn thị là mình mới thấy được một phương diện khía cạnh thôi. Mà khi ngộ rồi thì mục đích thứ hai để làm cái gì, là làm sao mình lấy cái đó làm nếp sống. Thì nếp sống đó là nếp sống mình ngộ, mình thấy mình là không rồi, thì mình sống là mình sống vì cái khác chứ không phải làm gì mình nữa. Thì đó mới là cái hạnh của các vị Bồ Tát, như trong phẩm Phổ Môn hay là phẩm này không kia, tức là sống vì chúng sanh, dùng mọi cách hòa với chúng sanh để mà làm lợi ích chúng sanh. Đó là để cách ngộ trong cái tri kiến của Phật, mà nhập trong trí Phật. Nhập trí Phật nghĩa làm vậy thôi. Phật Thích Ca Mâu Ni sở dĩ thị hiện cõi Ta Bà này là cũng vì chúng sanh mà thị hiện. Nếu chúng sanh trong cõi này mà nó không cần Đức Phật để giác ngộ thì Phật không thị hiện làm gì. Đó. Bây giờ tôi hỏi gì một câu cuối cùng. Phổ Môn là cái gì? Cái gì nè, học Phổ Môn hoài ở đây nè, Phổ Môn phẩm. Vậy nó đắc Phổ Môn Tam Muội là đắc cái gì hả? Lao là Phổ Môn quá trời qua thuyết âm gì đâu, hiện đủ loại thân, 32 ứng thân làm việc này việc kia, nhưng mà vậy là tại sao cái gọi là Phổ Môn phẩm? Rồi có những bộ pháp đi tập đắc Phổ Môn Tam Muội, đắc Phổ Tam Muội thì để lợi cái gì? Đây là cái hạnh của ta đó. Phổ Môn là cái cửa chung, cái cửa cho tất cả. Là gì đâu, đâu có gì đâu, được tay trả lời cơ. Hiểu được cái đi kiến Phật chưa, nhập được chưa, hiểu chưa? Hiểu là cái Phổ Môn phải hiểu chứ. Không hiểu hả? Thì ta phải không? Thì giờ công sơ mô nói là gì? Là Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát vì thương tưởng chúng sanh, thấy không? Vì lòng đại bi thương tưởng chúng sanh, bắt đầu là hiện 32 ấn thân. Thì khi về đắc Thủ Hoàng Cam Muội á, tức là cái gì? Có cái năng lực. Cái năng lực này là đối với cái cõi giới nào ha, là cái gì đều có hiện thân ra được hết, đều làm được hết, cũng như là khổ môn, tức là cái cửa nào cái gì hiện cũng được. Cái cửa chung á, tức là bây giờ chẳng hạn như chờ muốn độ anh A ha, mà anh A này á là phải có một cái nhân duyên gì, chẳng hạn như anh phải là ở trong cung điện độ mới được, thì Đức Phật sẽ hiện thành cung điện chứ không phải thành người nữa. Thấy không? Để cho anh vô được cung điện đó, tự nhiên có cái tâm nó tự nhiên ở. Có những người họ tu họ chấp á, cái kiếp trước họ làm vua ha, rồi họ tu họ ở nhà nghèo là họ tu cũng được. Thành ra Đức Phật nhiều khi phải thị hiện trong cái cung điện cho họ vô trọng. Khi mà ở trong điện rồi nói một cái pháp, tự nhiên tâm họ giác ngộ liền. Cái khổ môn tức là một cái năng lực của một vị Bồ Tát, do họ giác ngộ được tánh không và dùng cái năng lực, cái tướng đại bi, họ hiện tất cả mọi cái pháp thần biến. Trong pháp thần biến đó, cái chánh của họ là thân, thấy không? Thì lúc là hiện thân vua, hiện thân quan. Thành ra quý vị nhập được không quan tâm mũi á, thì chết rồi đó. Thì quý vị muốn hiện thân gì mới hiện à, thấy không? Bây giờ quý vị mà hiện thân là ông vua thì quý vị hiện thân là ông vua, hay quý vị hiện thân làm con di trùng thì quý vị hiện thân con di trùng, thấy không? Lỗi tâm mũi là gì đó. Mà có nhiều bộ pháp đắc được không quan tâm mũi lắm. Cái phổ quan tâm mũi là đắc được tánh không, bởi vì không có tánh không đó, cái tánh không á là nó không có vướng kẹt một cái tướng nào hết, nên mới hiện được vô lượng tướng. Còn nếu quý vị không đắc tánh không mà quý vị tâm bị chấp một cái tướng nào, chẳng hạn như là giờ quý vị chấp được cái tướng chẳng hạn như ông vua, thì quý vị sẽ không hiện tướng hoàng hậu được, thấy không? Hay là không hiện được một cái tướng là người ăn này được. Thành ra khổ môn tâm muội là cái do người đó ngộ nhập tánh không. Rồi cùng đinh cực khổ nghèo hèn để mà hòa hợp với những người nghèo mà độ, rồi hiện ra những tên ăn cướp ăn trộm để mà hòa hợp với những ăn cướp ăn trộm mà độ, rồi hiện ra những cái dâm nữ mà đào vô trong những cái chỗ mà lầu xanh mà độ những người ở trong lầu xanh. Nhớ là Đức Lạt La Đợt Ma là thứ sáu ở bên Tây Tạng là độ mấy kỳ nữ không à, độ kỳ nữ nhiều lắm á, độ kỳ nữ đến nỗi sau này á bắt đầu là ổng đi mất tích rồi, thấy không? Người ta bắt đầu tìm ổng, tìm không ra, cuối cùng ổng mới nói bây giờ không, nhiều người bế tắc Phật pháp không biết hỏi ai. Ổng nói bây giờ kiếm vô cái chỗ gần cái cung điện, nó có một cái chỗ mà cái chỗ của mấy kỳ nữ ở, ổng nói tới đó kiếm mấy bà đó, bà đó giải cho. Thì lợi là đó, rồi bà nói mấy ông tăng đâu có sợ đâu, mấy ông tăng lợi liền, lợi bà đó bắt đầu nói chuyện coi thường lắm. Cái bà hiện thần thông như thế, biến đủ loại thần biến hết trơn, bắt đầu nói pháp mấy ông kia xếp về hết. Là đệ tử của Đức Đạt Ma đời thứ sáu, nó gọi là ông Mét Đạt Ma đó. Ông Đạt Ma khùng á, ông đi ông độ, nên là ông ở trong cung điện lo cái ông bận rồi giả trang ông đi ra ngoài dân chúng rồi ông độ mấy người kia nữ không, đại khái vậy đó. Thì cái đó là phổ môn tâm muội là gì đó. Cái phổ môn tâm muội là thành ra bây giờ phải phát nguyện, cái điều muốn tập, tức là người nào tập chú đại bi phải có phát nguyện giống như trong phổ môn. Thường thường hồi xưa tôi học ông sư phụ tôi đó, ông này nói người nào mà đi chú đại bi thì nên tụng kinh phổ môn, vì kinh phổ môn nó biểu hiện cái tâm hạnh của chú đại bi, tức là vì chúng sanh mà hiện tất cả các thân, mà chỉ có đổi chúng sanh thôi. Nếu mà không chú đại bi, cứ cái người nào đi chú đại bi mà không được phổ môn, cái chú lâu thành đó, chú rất là lâu thành, là tại vì cái tâm với cái thân nó không ứng nhau. Cái chú là cái công những cái nguyện, nhưng mà là không có những cái tướng ở ngoài rõ ràng để nó phát triển cái tâm nó lên thì nó không có thành. Hết giờ rồi con. Thôi bây giờ hồi hướng. Nguyện